Chương 627, đầu hàng. Giết không tha. Tiểu nhân, một đám tiểu nhân hèn hạ, kẻ vô ơn bằng nghĩa, thật rất nương kẻ vô ơn bằng nghĩa. Đáng chết bách tể người, an quân ta lương, bắt ta quân tiền, không biết cảm ơn, trái lại ngã về địch nhân, không chết tử tế được. Người Cao Ly nhìn đầu hàng bách tể người, muốn không phải bị địch quân mũi tên uy hiếp, đã sớm loạn đao chém chết bọn họ, lúc đó tha cho hắn tại đây nhiễu loạn quân tâm. Hai tay ôm đầu, chậm rãi đi tới, Lý Huyền nhìn chằm chằm đầu hàng bách tể người, trong mắt lóe ra một tia căm ghét, thuận miệng nói, nước mở ra một lỗ hổng, để bọn họ chạy tới, như phát hiện dị động, toàn bộ bắn giết. Đường Hoàng yên tâm, chúng ta chân tâm thực ý đầu hàng. Bách tể tướng lãnh trên mặt mang theo chân thành, dùng sức sẹo tiếng hoa nói. Đường đội nhiều lời, tức khắc thông hành. Lý Huyền buồn bực bày xuống về sau, lập tức nhìn về phía hai mắt phun lửa người Cao Ly, cười nói, bọn các ngươi là đầu hàng, hay là chôn xương nơi đây? Người đâu? Đem những này hàng binh trói. Lý Tinh thấy bách tể người đi vào trong trận hình, lập tức ra lệnh, quay về loại này bất chiến mà hàng người, trong lòng tràn ngập căm ghét. Đường Hoàng, ngươi liền đừng tốn sức vô ích, chúng ta sẽ không đầu hàng. Cao Ly tướng lãnh mặt lộ vẻ cười gằn, quét mắt trói gô bách tể người, trâm trọng nói, bọn các ngươi không có tốt trợ. Bắn cung, toàn bộ bắn không năm giết. Lý Huyền chẳng muốn lãng phí miệng lưỡi, vung tay lên hạ lệnh bắn cung, chính mình trước tiên công kích, dù sao cũng tốt hơn đối phương công kích trước. Các tướng sĩ giết. Cao Ly tướng lãnh hét lớn một tiếng, vung lên trường đao trong tay, trước tiên phát lên tiến công, trong mắt lập lòe thấy chết không sờn sát thái. Thở phì phò, bộ binh trận hình sau liên nô binh quay về tấn công mà đến kỵ binh địch kéo viện cơ hội, mũi tên như mưa, trong phút chốc vọt vào trại địch. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục, chúng tên Cao Ly binh lính rơi xuống dưới ngựa bị giẫm đạp chí tử, xương cốt tiếng vỡ nát, chiến mã thống khổ khét kêu âm thanh, hội tụ thành bi tráng hành quốc. Bị trói gô bách tể hàng binh, nhìn trước mắt khốc liệt đổ sát, thê cả da đầu đồng thời, lại cảm thấy đến vui mừng, cũng còn tốt chính mình đầu hàng, không phải vậy, cũng sẽ bị loạn tiên bắn chết. Chiến tranh là tàn khốc, chiến đấu là máu tanh, cá nhân lực lượng vô pháp cải biến chiến cuộc, tựa như hiện tại Cao Ly kỵ binh, cứ việc vô vị sinh tử tấn công, nhưng là vô pháp tới gần địch nhân mảy may. 100 mét khoảng cách, giống như là ác ma thâm uyên, điên cuồng thôn phệ bọn họ sinh mệnh, mặc bọn họ mọi cách nỗ lực, nhưng vẫn là tăng thêm thương vong. Mặc dù ngay cả tên nỏ mũi tên hữu hạn, chỉ có thể chứa được 9 mũi tên, nhưng mấy bạn người liên nô binh gộp lại mũi tên, đủ tất cả diệt này cố kỵ binh. Một phút về sau, liên nô binh đình chỉ kéo viện cơ hội, không nhìn trước mắt khốc liệt cảnh tượng, cấp tốc đấu võ liên nô tiến ránh, từ bối nang bên trong lấy ra mũi tên, nhanh chóng nhét vào lên đạn. Ta thiên, đây chính là 3-4 bạn kỵ binh, cứ như vậy bị bắn giết. Bách tể người không thể tin được, nhìn giống như tu la chàng chiến trường, lẩm bẩm thầm nói chúng tướng nghe lệnh, tức khắc phát lên tiến công, tiếp viện quân ta thiết kỵ. Lý Huyền lạnh lùng nhìn quét mắt chiến trường, nghe xa xa truyền đến tiếng la giết, lập tức hạ lệnh. Bệ hạ, những này hàng binh xử trí như thế nào? Mang theo bọn hắn không tốt thiết viện. Lý Tĩnh hơi lung túng một chút, hàng binh ít nói có hơn bạn, mang theo bên người thật đúng là phiền phức. Ái Khanh nói giỡn, nơi nào đến hàng binh, chấm vì sao không thấy? Lý Huyền khỏe môi vểnh lên, không nhìn há hốc mồm bách tể hàng binh, giả ngu nói. Đường Hoàng, ngươi không thể không thủ nhận rõ, cũng đều lo lắng làm chi? Địch nhân chạm vào trận hình, ngươi còn không biết, mau chóng giải quyết, đi vào trợ giúp kỵ binh huynh đệ. Lý Tĩnh mặt tối sầm lại đánh gây hắn. Giết. Tiếng giết chưa rơi, tạm giam tù binh đường quân giơ lên trong tay chiến đao, quay về ngồi chồm hổm trên mặt đất hàng binh chém tới, không có chút nào nương tay, ra tay được kêu là vô tình. Vô sỉ Đường Hoàng, thân là đế hoàng càng không giữ chữ tín, cũng không chê mất mặt ra, lão phu chú ngươi không chết tử tế được. Lý Huyền nghe phía sau chửi rủa âm thanh, cũng không có vì vậy mà độc khí, người sắp chết mắng vài tiếng không ảnh hưởng toàn cục, huống hồ chính mình lấy hắn ăn cơm ra hỏa. Chờ Lý Huyền xuất quân chạy tới bên trong doanh lúc, song phương đã đại chiến cùng một nơi, tuy nhiên địch quân binh lực giữ lấy ưu thế, nhưng không gian hữu hạn, phát huy ra lực chiến đấu hữu hạn, ngược lại là kỵ binh chiếm thượng phong. Nhạc Phi loại người giống như là sắc bén dao nhọn, xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh quên mình tấn công, chủ tướng liều mạng như vậy, dưới trướng tướng sĩ lại càng là gào gào gọi. Các tướng sĩ, theo chấm giết địch. Lý Huyền rút ra chiến đao, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, bay về trước mặt địch quân phóng đi, hai tay cầm chiến đao trái chém phải phách, giết địch quân như cắt rau gọt dưa. Triệu Vương, Điển Vi tướng quân, đi bảo hộ bệ hạ, còn lại tướng sĩ theo bản tướng giết địch. Lý Tĩnh rút ra bội kiếm, đâm thủng một tên địch quân cổ họng, tiện tay hướng về những kẻ địch khác công tới. Ai cản ta thì phải chết. Điển Vi vung lên song kích, đánh giết xung quanh địch nhân, bước nhanh hướng về Lý Huyền di động, chỗ đi qua hất lên một trường máu me. Lý Nguyên Ba càng thêm kinh khủng, múa lên song truy, không nhìn trước mắt địch quân, giống như tỷ dạ nột xua rụt rơi vào bể cửu, chỗ đi qua là người ngã ngựa đổ. Xéo đi nhanh lên, không nên chặn chấm giết địch. Lý Huyền giết chính lên hưng, chợt phát hiện xung quanh địch quân biến mất, phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên lai là Điển Vi cùng Lý Nguyên Bá, không biết lúc đó đi tới bên người, điên cuồng tàn phá xung quanh địch nhân. So với bạo lực, Lý Huyền tự nhiên không bằng hai người, nhưng muốn so với giết người kỹ xảo, hơn xa hai người mấy con phố, nhưng lớn như vậy hỗn chiến, hay là bạo lực hình tuyển thủ nổi tiếng. Vậy hạ, ngày trước tiên nghĩ biết, những con cá nhỏ này giao cho chúng ta, Điển Vi nói đồng thời, hai tay cũng không nhàn rỗi 113, hai cây hơn 100 cân nặng song kích, muốn là gió thổi không lọt. Phàm là xui xẻo địch quân, bị hắn song kích đụng tới, coi như không thể lập tức mất mạng, cũng là trọng thương ngã gục, điều này cũng dẫn đến hắn năm bước bên trong không người tới gần. Lý Huyền nghe nói như thế, khoe miệng không khỏi co giật ở dưới, vừa muốn mở miệng phản bác, liền nhìn thấy Lý Nguyên Bá tiến vào điên cuồng trạng thái, trừng mắt huyết hồng con mắt, múa lên song truy đánh đấm vào xung quanh địch nhân. Đáng thương địch quân, nếu là đụng tới Điển Vi, may mắn nói có thể có cái toàn thây, nhưng ở Lý Nguyên Bá nơi này, không có cái gì may mắn không may mắn, tất cả đều bị đánh thành thịt nát. Nhìn đến đây, Lý Huyền Lương lạnh cả người, mình cũng tính toán giết người như ngóe, nhưng cùng hắn so ra, hay là kém quá xa. Đi mau, cả hai cái không phải người, là rất nương ma quỷ. Cao Ly binh lính dọa sợ, không phải là bọn họ sợ chết, mà là không muốn như vậy bị giết, gặp phải người khác, còn có thể lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng, dầu gì trước khi chết ra cái chịu tội thay. Nhưng hiện tại gặp phải hai vị này, còn lại đều vô dụng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhắm hai mắt chờ chết liền có thể, không cần làm còn lại. So với bọn họ hoảng sợ, Đường Quân thì lại sĩ khí tăng vọt, chu lên chém giết trước mắt địch nhân, như là có cái này dùng không hết sức lực. Theo thời gian chuyển rời, thắng lợi thiên bình nghiêng Đường Quân, nhưng Cao Ly bách tể liên quân, tuy nhiên phản kháng có chút vất vả, nhưng vẫn là liều mạng chém giết. Khảm, chia sẻ. Chương 628, lòng chua xót Cao Ly chủ tướng lao tướng quân, trước mắt không thể cứu vãn, chúng ta hay là rút quân, bảo tồn thực lực làm tính toán khác, phát một đời mặt lộ vẻ không ngại, nhìn chằm chằm ở thế yếu chiến trường, trong lòng thăng lên hối hận. 40 vạn liên quân, càng không chống cự nổi binh lực không đủ một nửa Đường Quân, huống hồ, tinh nhuệ nhất kỵ binh vẫn như cũ toàn bộ bị địch quân chém giết, cuộc chiến này tại đánh xuống, không có bao nhiêu ý nghĩa. Phác lao tướng quân, khó nói ngươi là sợ. Kim Chính Năm khỏe miệng phun trào, làm sao không biết trận chiến này bị bại, nhưng muốn liền như vậy rút quân, thương vong tướng sĩ biết. Nhiều đến chính mình không thể chịu đựng, nhiều đến Cao Cú Lệ gánh nặng không nổi, cho dù là toàn quân bị diệt, cũng phải trọng thương Đường Quân, để cho vô lực tiếp tục tấn công xong. Sợ. Đường Quân hung hãn, cùng bị dị công kích thủ đoạn, lão phu trước đây chưa từng thấy, càng chớ nói chi địch quân liên lỗ, quả thực chính là quân ta khắc tinh. Phát một đời không có ẩn dấu, đem tâm lý cảm thụ nói ra, trước binh bại, còn có thể nói mưu kế không bằng người, nhưng trước mắt chiến cục, dĩ nhiên không tìm được lý do. Song phương chênh lệch quá lớn, trước tiên không nói vũ khí trang bị, chỉ cần binh lính thân thể tố chất, liền muốn mạnh hơn phe mình một đoạn dài, thể lực cùng sức chịu đựng, lại càng là kém quá xa. Người đến là thành thực, theo tâm lý mà nói, lão phu hiện tại cũng sợ, không nghĩ tới Đường Quân cường hãn như vậy, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Kim Chính Năm mặt lộ vẻ kiên quyết, ngưng trọng nói, cho dù là không địch lại, cuộc chiến này cũng không thể ngừng, càng không thể liền như vậy rút quân. Quan sát như vậy chiến cục, hiển nhiên Đường Hoàng chuẩn bị đã lâu. Đúng vậy à, Đường Quân cũng không phải cất vào kho nên chiến, năm trước ở biên quan tăng binh, liền có ý tiến công nước ta, không phải vậy, sẽ không có nhiều như vậy cường hãn quân đội. Kim Thượng Võ thở dài thở ngắn, trong lòng tràn ngập chua xót, xem ra lần này đối với đại đường dụng binh, là sai lầm cử động, thậm chí sẽ dẫn đến Cao Cú Lệ diệt quốc. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lý Huyền, Điển Bi, Lý Nguyên Bá ba người, xuất lĩnh mấy vạn bộ binh, chậm chậm chém giết tới, tuy nhiên một bước giết 10 người, nhưng là ở từng bước đẩy mạnh. Ma quỷ đến, cả hai cái không phải người quyết. Cao Sĩ Võ nhìn thấy Lý Nguyên Bá cùng Điển Bi, nhất thời kêu lên sợ hãi, đống nhiên muốn tìm một tháng đêm trước muộn. Chính là bọn họ hai người, xuất lĩnh hơn vạn trọng giáp binh, đầy doanh đuổi theo chính mình đánh giết, muốn không phải có mấy vạn người bảo hộ, sợ sớm đã bị giết, coi như vậy, hai người cũng giết mấy ngàn tướng sĩ. Điện hạ, ngươi cái này lại nói làm gì mê sảng? Kim Chính Năm sắc mặt âm trầm lại, cũng nhìn thấy dũng manh ba người, nhưng coi như thế, cũng không đủ để hắn sợ mất mật. Lão tướng quân nghe ta một lời, lúc này rút quân vẫn tới kịp, Cao Sĩ Võ sắc mặt tái nhợt, nhìn lại phát thần uy Điển Bi cùng Lý Nguyên Bá, vội vàng nói: Lão tướng quân, hạ lệnh để bách tể tướng sĩ lui lại. Làm càn, còn dám nhiễu loạn quân tâm, bản tướng hiện tại liền giết ngươi. Kim Chính Năm tiếng giống giận dữ, tiện tay rút ra bên hông trường kiếm, điều khiển Cao Sĩ Võ trên cổ, nói: sợ, liền ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Kim lão tướng quân, khuyên ngươi hay là buông kiếm, nếu thương điện hạ, ngươi có thể đảm nhận chờ không nổi, phát một đời nắm chặt bên hông chiến đao. Cứ việc vừa nãy điện hạ rất mất mặt, nhưng là không thể ngồi yên không để ý đến. Nể mặt ngươi. Kim Chính tuổi mới câu lời hung ác, tiện tay đem bội kiếm thu lại, thuận miệng nói: thượng võ, ngươi mang binh đi vào trợ giúp, cực kỳ đem Đường Hoàng vây nốt bắt được. Mặt tướng lĩnh mệnh. Kim Thượng Võ mắt nhìn chiến trường, khóa chặt thân mang giáp vàng địch tướng, trong mắt lóe ra vô tận sắc cơ, rút vũ khí ra quát tầm lên: các tướng sĩ, ra trận giết địch, bắt giữ đại Đường Hoàng đế. Đậu phộng, thật là có không sợ chết. Lý Huyền nghe được địch nhân truyền đến tiếng hô, thuận thế ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một tên địch tướng nhanh chóng hướng mình bỏ tới. Không đội ba giết, trước tiên đem hắn bỏ vào đến, châm thân thủ giết hắn, còn những người khác, liền giao cho các ngươi hai người. Lý Huyền mặt lộ vẻ ý lạnh, quay về Điển Vi hai người nói: bệ hạ cẩn thận, người này có chút công phu. Điển Vi đánh lượng mắt người đến, âm thầm cảnh giác lên, người này mặc dù võ nghệ không tầm thường, nhưng là không phải là mình đối thủ. Đường Hoàng để mạng lại. Kim Thượng Võ hữu kinh vô hiểm tiếp cận Lý Huyền, khoảng cách ba bước xa lúc, qua tầm âm thanh giơ đao xuống lên, tức giận nói: hôm nay liền chém giết ngươi, cho ta huynh trưởng báo thủ. Nói nhảm mãi lờ, chấm trước hết là giết ngươi đang nói. Lý Huyền bước chân trượt, tránh thoát hắn hung hăng một, trở tay nhấc lên chiến đao, quay về tay hắn cánh tay chọn tới. Không nghĩ tới, Đường Hoàng ngươi võ lực không tầm thường, không có bị tiểu sắc móc hoặc không, vẫn đúng là để bản tướng bất ngờ. Kim Thượng Võ lui nhanh hai bước, tránh thoát hắn âm hiểm một chiêu, đầy mặt đắc ý nói: muốn chết, dám nhục ta hoàng huynh. Nguyên Bá, chấm đã động. Ầm. Lý Huyền lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Lý Nguyên Bá đem địch tướng đánh bay, rất không đúng dịp hắn, lăn xuống ở Điển Vi bên người, không thể phục hồi tinh thần lại, đầu bị Điển Vi đánh nổ. Nguyên Bá, vi huynh như vậy là sao? Vì sao phải động thủ đánh lén? Lý Huyền đầy mặt nhức rái, vốn định đùa hắn biết, kết quả để hắn ra tay đánh lén. Đừng nói là Lý Nguyên Bá đánh lén, coi như đánh chính diện, lấy thực lực của hắn, cũng không ngăn được Lý Nguyên Bá công kích, có thể chết ở hai người bọn họ thủ hạ, coi như là chết có ý nghĩa. Di Hoàng huynh chớ giận, thần đệ biết sai, nhưng nghe đến hắn nói năng lỗ mãng, không nhịn được liền động thủ. Lý Nguyên Bá cúi đầu, như là làm sai sự tình hải tử. Thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ngươi tự cẩn thận một chút. Lý Huyền bày xuống tay, chẳng muốn tính toán việc này, ngược lại đều là địch nhân, người nào giết đều giống nhau. Con ta. Phúc. Kim Chính Năm nhìn thấy nhi tử chết thảm, trong lòng truyền đến quặn đau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất. Địch quân thế đang mạnh, quân ta không thể liều, tức khắc rút quân, phát một đời thấy té xỉu trên đất, đưa tay đem hắn nâng đỡ, mang theo dưới trướng binh lính lao nhanh. Rút quân. Tức khắc rút quân. Hách Liên núi thấy chủ soái bị người bắt đi, cái kia còn có tâm tình ngăn địch, lập tức xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đuổi tới, chủ soái rơi vào bách tể trong tay người, không thể so rơi vào địch quân trong tay tốt. Theo chủ tướng lui lại, Cao Ly cùng bách tể binh lính càng thêm không đắc đắc tốt, tâm chiến đấu, mặc kệ những người khác chết sống, quay đầu chạy đi liền chạy. Các tướng sĩ, giết cho ta, không nên buông tha bất cứ kẻ địch nào. Lý Huyền thấy địch quân lui lại, đây chính là rất tốt thời cơ, lần này có thể trọng thương địch quân, từ đây liền có thể tiến công Cao Cú Lệ buổi trưa. Vậy hạ an tâm, chúng ta xuất quân đuổi theo, ngài muốn bao nhiêu thêm bảo trọng, nói. Nhạc Phi nhìn về phía sau thiết kỵ, lớn tiếng gầm rú nói, toàn quân nghe lệnh, toàn lực truy sát lui lại địch quân. Bộ binh quét tức chiến trường, địch nhân lương thảo truy nặng, toàn bộ cho kéo trở về. Lý Huyền ngăn lại muốn truy kích bộ binh, quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh nói, bị thương địch quân bắt lại, chấm lưu bọn họ hữu dụng. Vậy hạ, bị thương địch quân có gì dùng, nếu không thần đuổi theo Nhạc tướng quân, để hắn làm thí điểm tù binh trở về. Lý Tĩnh một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp nói, không cần, để bọn hắn thử độc, chấm không yên lòng địch nhân lương thảo. Lý Huyền cười hạ đầu xuống, há có thể không biết hắn là sao nghĩ. Khảm, chia sẻ. Chương 629, dược tài khan hiếm khả khả. Hay là bệ hạ muốn chú đáo, vi thần lập tức truyền lệnh xuống. Lý Tĩnh lúng túng tiếng cười, hiểu được hắn nhìn mặt nội tâm của mình suy nghĩ. Ác Lai bị thương. Lý Huyền thấy hắn bưng vai đi tới, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, là ai còn có thể trên hắn, quan tâm nói, để trông nhìn, thương thế có thể hay không nghiêm trọng. Tạ bệ hạ quan tâm, vi thần không quan trọng lắm, vừa mới bị địch quân thương binh chém một đao, 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Điển Vi đầy mặt lúng túng, không nghĩ tới ở lật thuyền trong mương. Tự cẩn thận một chút, chúng ta lui lại cách chiến trường. Lý Huyền bày xuống tay, mang theo Điển Vi hai người nhanh chân rời đi, hiện tại chiến cục nhất định, nếu như bị tiểu binh bổ đao, chuyện cười liền mở lớn. Lúc này, Nhạc Phi xuất lĩnh đại quân, truy sát lui lại địch quân, cách khá xa liền dùng liên nỗ giải quyết, cách gần đó liền dùng chiến đao giải quyết. Cứ như vậy, người đuổi ta đuổi, giết ra cách xa hàng trăm dặm, cho đến mặt trời lên lên mới bằng lòng dừng tay, lập tức hạ lệnh dọc theo đường quét tước chiến trường. Lúc này Lý Huyền, rửa mặt sau khi tắm, ngồi ở tướng quân phủ an điểm tâm, thuận tiện chờ đợi kỵ binh chiến công, còn những người khác đã sớm ngủ say như chết. Lần này tập kích trại địch, chết trận tướng sĩ đạt đến 40.000, bị thương tướng sĩ đạt đến 7 vạn người, có thể nói, sống sót bộ binh, toàn bộ cũng bị thương, cần tu dưỡng mấy tháng. Kinh người như vậy tổn thất, chiến công tự nhiên phi thường phong phú, quân doanh chém địch 18 vạn, đoạt lại lương thảo truy 117 nặng chất thành núi, có thể nói là đại thắng lợi. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính kỵ binh chiến công, truy sát địch nhân một đêm, nghĩ đến chiến công sẽ không quá kém, sau trận chiến này, hai cái liên quân lại không sức đối kháng. Lúc này, Hoa Mộc Lan phiền Lê Hoa Mộc Quế Anh, đầy người máu tươi đi tới, không muốn hiểu nhầm, ba người không có bị thương, máu tươi đều là địch nhân. Làm sao làm thành như vậy? Nói cho chấm có bị thương không? Lý Huyền nhìn thấy ba người dáng dấp, đột nhiên đứng lên, đầy mặt quan tâm mà hỏi. Bệ hạ yên tâm, chúng ta không bị thương, những này huyết đều là địch nhân. Phiền Lê Hoa lấm lấm liệt liệt bày xuống tay, nhìn thấy hắn vừa nãy quan tâm rằng dấp, trong lòng tràn ngập ấm áp. Trước chấm nói như vậy, để cho các ngươi cơ trí điểm, kim muộn chiến tranh nhiều khốc liệt, nếu như các ngươi bị thương có ngoài ý muốn, chấm còn chưa đau lòng chết. Nói, Lý Huyền vung xuống tay, không nói gì nói, nhanh đi tắm một cái, cả người đều là máu, chấm chờ các ngươi trở về an điểm tâm. Bệ hạ còn nói chúng ta, ngay lúc đó chẳng phải làm gương cho binh sĩ, xông vào bộ binh mặt trước. Hoa Mộc Lan đầy mặt oán giận, trước cũng không có thiếu để cho mình lo lắng. Không giống nhau, chấm nếu không như vậy, có thể nào kích phát tướng sĩ, chấm cũng liều mạng như vậy, hắn tự nhiên càng thêm liều mạng, đi trước tắm một cái, chờ sau đó lại nói chiến công. Nói xong, Lý Huyền không có lý sẽ ba người, đứng dậy đi ra ngoài phòng, mùi máu tanh quá nặng, cần hô hấp dưới không khí mới mẻ, miễn cho vừa ăn xong sớm một chút, đang cấp độ ra. Bệ hạ, chúng ta đi, ngài cần phải chờ chúng ta. Phiền Lê Hoa nhắc nhở hắn hai câu, sau đó theo hai người rời đi, cả người đều là máu, cũng rất khó chịu. Ba người vừa rời đi không phải, Điển Vi bước nhanh đi vào, thấp giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, kéo trở về lương thảo, đã làm cho địch quân thương binh tưởng thử, không có hạ độc. Đúng vậy, truyền đến hỏa đầu quân, kim muộn tưởng thưởng tăng quân, rượu thịt bao ăn no, cũng mở rộng cái bụng ăn uống. Lý Huyền mặt lộ vẻ ý cười, bây giờ cũng là nhà giàu mới nổi, có thể tiêu xài một lần. Chỉ bằng những lần này đoạt lại lương thực, đủ lớn quân ăn hơn nửa năm, cũng tuân chỉ để hộ bộ đưa rượu ngũ cốc thịt, hoàn toàn thế nhưng là tự cung tự cấp. Đối với bệ hạ, trong quân dược phẩm không nhiều, đoạt lại dược tài, quân lang trung không dám dùng, có rất nhiều chưa quen thuộc dược tài. Lý Huyền nghe nói như thế, trầm tư một lát sau, nói, như vậy, đem thu được dược tài, toàn bộ trở về Trường An, giao cho thái y y viện, để bọn hắn nghiên cứu dược tính. Lại có là, mang về dược tài trở về, còn mang bao nhiêu, để theo quân lang trung theo, trong lòng bọn họ minh bạch. Nói đến đây, Lý Huyền nhìn về phía Điển Vi, suy tư một lát sau, nói, dược tài từ ngươi hộ tống, thuận tiện nơi này chiến sự, nói cho Trịnh Quan Âm cùng Ngụy Trinh, miễn cho bọn họ lo lắng đề phòng. Vi thần minh bạch, ngày mai tức khắc xuất phát. Điển Vi trọng trọng gật đầu, xoay người hướng về ngoài sân đi đến. AFF, tuy nhiên không rõ vì sao để cho mình hộ tống dược tài, nhưng nghĩ đến bệ hạ tự có sắp xếp. Không sai, Lý Huyền là có chính mình dự định, lần này thu được dược tài, có tới mấy trăm ngàn cân, nếu có thể phân tích ra dược tính, giá trị không thấp hơn mười mấy vạn lạng hoàng kim. Để cho người khác hộ tống, vẫn đúng là không yên lòng, Điển Vi thuộc về thẳng thắn, hoàn toàn nghe theo chính mình mệnh lệnh, trong lòng nghĩ phương pháp rất ít, đây cũng là đem hắn đặt ở bên người nguyên nhân. Thời gian qua đi không lâu, Hoa Mộc Lan một mình đến đây, nhìn ngồi ở trong viện suy nghĩ sâu sắc Lý Huyền, chậm rãi đi lên, nói khẽ, vậy hạ ở chuyện gì phát sầu? Có thể hay không nói cho vi thần nghe? Còn không phải dược tài, trong quân dược tài thiếu, lần này xuất chinh, tồn kho dược tài mang đến hơn nữa, chiến tranh bất quá vừa mới bắt đầu, dược tài liền tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Lý Huyền sát thực đau đầu việc này, đây cũng là để Điển Vi trở lại nguyên nhân, chỉ cần hắn nói cho Ngụy Trinh, lão hồ ly kia tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào. Đây là chuyện phiền toái, quân ta đoạt lại không ít dược tài, khó nói cũng không thể dùng. Hoa Mộc Lan khẽ cau mày, dược tài khan hiếm, so với thiếu hụt lương thảo còn muốn nghiêm trọng. Rất nhiều dược tài, lang trung chưa quen thuộc, bọn họ không dám dùng linh tinh. Lý Huyền nhấc giái bảy xuống tay, mấy tháng qua, gần 30 vạn tướng sĩ, có thể nói thương vừa vặn lại bị thương, này điểm dược tài tự nhiên không chịu nổi. Ngày mai chấm để Ác Lai trở lại, đem thu được dược tài đưa trở về, giao cho thái y địa viện phân tích dự tính, thứ hai, áp giải dược tài trở về. Nói còn chưa dứt lời, Lý Huyền dừng lại, buồn bực bảy xuống tay, nói, được không nói vậy cái, làm chấm phiền lòng ý khô, nói một chút kỵ binh chiến công làm sao? Chúng thần truy kích hơn trăm dặm, chém giết địch nhân 8 vạn, chết trận tướng sĩ có 2 vạn, chiến mã thuận thế hơn 1 vạn tớt, bị thương tướng sĩ 2 vạn, nhưng đều là chút vết thương nhẹ. Nói đến đây, Hoa Mộc Lan hơi chút chần chờ, trầm tư một lát sau, nói, Nhạc Phi tướng quân bị thương, bị kẻ địch đám tiên bắn trúng xương sườn, cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Vì sao không thể sớm một chút nói, chớ cũng không đi thăm viếng? Lý Huyền khẽ to mày, Nhạc Phi bị thương vượt qua dự đoán, hắn thế nhưng là kỵ binh chủ soái, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Việc này Nhạc tướng quân không cho nói, miễn cho để bệ hạ phân tâm, thần cho rằng việc này không nên ẩn giấu. Hoa Mộc Lan cúi đầu, nhẹ giọng nói ra. Thôi, theo hắn đi. Lý Huyền bày xuống tay, những này danh tướng đều có ngạo cốt, coi như là bị thương, cũng sẽ cắn răng kiên trì. Nói đến, Nhạc tướng quân bị thương là có nguyên nhân, lập tức liền phải bắt sống địch quân chủ tướng, có thể mỗi trận nghĩ đến đối phương sẽ ám tiễn hại người, thật đúng là phí lời, không ám tiễn hại người, vẫn chờ khiến người ta bắt. Lý Huyền tức giận đánh gãy nàng, đứng lên nói, vậy cũng là giáo huấn, tuân chỉ các ngươi nói như rồng leo, làm như mèo mửa, quên địch quân giả dối. Khảm, chia sẻ. Chương 630, đáng thương kim chính năm xuất lĩnh tàng quân, liên tục cực nhanh tiến tới mấy trăm dặm, cho đến tiến vào ứng thành, thâm treo trên cao mới bùng ra, muốn nhớ đến ngày trước hung hiểm, kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhắc tới cũng khôi hài, xuất lĩnh viện quân tới rồi hắn, còn không có chờ đại chiến thân thủ, địch nhân liền tìm tới cửa, không nói hai lời đánh một trận, ngay ở trước mặt hắn mặt, đem hắn còn sót lại nhi tử giết chết. Trước sau mất con nỗi đau, để hắn tâm thần tan vỡ, lúc này miệng phun máu tươi ngất đi, đang chạy trối chết sốc này, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa muốn mở miệng dò hỏi chiến công, địch quân thiết kỵ truy sát đi tới, khí huyết cấp trên hắn, không để ý tuổi già thân thể, nhấc theo trường đao xông lên liền muốn liều mạng. Đáng tiếc, không tới 10 cái hiệp, không thấp địch nhân chủ tướng, chỉ lát nữa là phải bị người đánh rất xuống ngựa, vui mừng là Hách Liên núi ám tiễn trợ rút, thấy hắn hiểu biết bị bắt nguy hiểm. Sợ hai không thôi hắn, đem nhi tử thủ ném đến sau đầu, thôi thúc chiến mã cấp tốc trốn mặc, tay chân lẩm cẩm, suýt chút nữa không có bị điên tăng nữa. Chủ soái, chiến tổn thống kê đi ra, lúc trước nhất chiến, tổn hại binh 26 vạn, lương thảo truy nặng toàn bộ tổn hại, dược tài cũng tận rơi địch thủ. Nói đến đây, Hách Liên núi mặt lộ vẻ cay đắng, thở dài nói, trước mắt, quân ta còn có 14 vạn binh mã, nhưng hơn nửa đều là chút thương binh, trong quân không có thuốc chữa. Thương vong to lớn như thế, đáng hận đường hoàng quá giả dối, Kim Chính năm hai mắt phun lửa. Trước sau đầu nhập 50 vạn đại quân, hiện tại chỉ còn dư lại mười mấy vạn, vậy sẽ khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Coi như không muốn thừa nhận, nhưng sự thực bày ở trước mắt, khỏi nói là có nhiều bất ức, cao cú lệ tổng binh lực bất quá 60 vạn, đã đầu nhập hơn nửa binh lực. Đừng nói đánh bại địch quân, chính là liền trọng thương địch quân đều không làm được, tuy nói tổn hại binh lực, cũng có bách tể tướng sĩ, nhưng bọn họ tổng binh lực bất quá 15 vạn, nào có chính mình thương vong lớn. Chủ soái, bách tể đã vô ý liên quân, cao sĩ võ muốn mang 3 vạn tàn quân lui lại, Hách Liên núi thấp giọng nói, trước mắt chiến cục không nhìn thấy hy vọng, coi như là chính mình, cũng sẽ chọn rút quân. Không thể để cho bọn họ rút quân, trước mắt chiến cục đối với nước ta bất lợi, chỉ có đem bách tể trói tại trên chiến xa mới có thể chiến thắng địch quân, bằng không cao ly có diện quốc nguy hiểm. Nói đến đây, Kim Chính năm sắc mặt có chút nghiêm trọng, trầm tư chốc lát thấp giọng nói, bọn họ muốn đi tuyệt đối không thể đáp ứng, đem bọn họ giam lỏng đoạt lại trong tay binh quyền. Chủ soái, như vậy hành sự sợ là không thích hợp, tuy nói bách tể chỉ có tàn quân 3 vạn, nhưng sẽ ảnh hưởng hai nước liên quân, một đám việc này tiết lộ ra đi, ta cao ly đế quốc đem vạn kiếp không. Đừng đội nhiều lời, bản soái chủ ý đã định. Kim Chính năm lạnh giọng đánh gây hắn, như vậy hành sự cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ có trước đem bọn họ ổn định, chờ đợi bách tể viện quân đến. Khi đó đang chủ động nhận sai, thích hợp cho chút chỗ tốt, không đang cùng địch chính diện giao phong, chỉ thủ vững thành trì kéo đổ địch quân, nghĩ đến bách tể sẽ không cự tuyệt. Mặt tướng tuân lệnh. Hách Liên núi trong lòng rất bất đắc dĩ, cứ việc không ủng hộ hắn làm phương pháp, nhưng quân lệnh không thể không chấp hành. Lúc này phá hoại liên minh, không thể nghi ngờ là tuyết thượng giả xương. Thời gian qua đi không lâu, Hách Liên núi xuất lĩnh 3.000 giáp sĩ, đem cao sĩ võ ở tạm phủ đệ vây nốt, tiện tay đem đứng chạm canh gác binh lính chế phục, dẫn người đi đi vào. Tướng quân, ngươi đây là ý gì? Đang cùng phát một đời nghị sự cao sĩ võ, thấy Hách Liên núi mang binh xuống tới, sắc mặt lập tức âm trầm lại, lạnh giọng chất vấn. Điện hạ chớ có kinh hoàng, mặt tướng phụng mệnh đến đây bảo hộ hai vị, hiện tại thành bên trong thấp phòng động, chủ soái lo lắng có người đối với điện hạ bất lợi. Hách Liên núi không nhìn hai người lửa giận, đàng hoàng trịnh trọng nói vớ nói bẩn, không sợ hai người bỗng nhiên hung bạo lên, bởi vì trước khi đến, Bách Tể 3 vạn tàng quân đã bị khống chế lại. Chuyện cười, lão phu vẫn cần ngươi bảo hộ, tức khắc mang binh lui ra, bằng không dâng thư ta ra, kết thúc hai nước liên minh. Phát vừa giận khỏe miệng rung động, ở nơi này là bảo hộ, rõ ràng là bí mật giam giữ. Lão tướng quân chớ giận, mặt tướng cũng là phụng mệnh làm việc, chờ chủ soái xử lý hoàn thành quân vụ, tự nhiên sẽ tự mình đến nhà giải thích. Nói đến đây, Hách Liên núi mặt lộ vẻ ý cười, vung lên ra tay cánh tay, nói khẽ, chưa đem ở thành bên trong chọn mấy mỹ nữ, điện hạ bên người không ai phụng dưỡng không được. Làm càn, đem người mang đi, bản điện hạ không cần. Cao sĩ võ không tin hắn, lại càng không tin hắn có tốt bụng như vậy, muốn tìm mấy cái tiện nhân giám thị chính mình. Trước tiên thông thả từ chối, mấy vị này đẹp đẽ nữ tử, thế nhưng là bản tướng tuyển chọn tỉ mỉ, bảo đảm điện hạ yêu thích. Nói, Hách Liên núi nhìn quét mắt mặt âm trầm hai người, quay đầu nhìn về phía chân thành mà đến bốn vị nữ tử, nói, còn không mau hành lễ tạ ơn, có thể đạt được điện hạ yêu ái, là các ngươi phúc phận. Không, nô gia gặp qua điện hạ. Bốn người trên mặt mang theo ngượng ngùng, thâm tình chân thành hành lễ, nhưng trong lòng rất thấp vọng, chỉ lo nơi nào sẽ không trở thành đúng, đưa tới giết người tai họa. Không cần đa lễ, bản điện hạ không cần người hầu hạ, các ngươi hay là lui ra. Cao sĩ võ hiểu được các nàng là người vô tội nhà con gái, không cần thiết cùng các nàng tính toán. Làm sao? Điện hạ là không lọt mắt. Hách Liên núi trên hàng mi trọn, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, chỉ về bốn tên nữ tử, hừ lạnh nói, đích thị là bọn các ngươi, nơi nào sẽ không trở thành được, gây điện hạ không vui. Tướng quân chớ giận, nô gia nào dám gây điện hạ, còn ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta mạng nhỏ chứ. Bốn người doa sợ, vội vã quỳ xuống xin tha. Tướng quân không cần như vậy, các nàng làm rất tốt, phải không thói quen khiến người ta hầu hạ. Cao sĩ võ sắc mặt khó coi, ở nơi này là muốn giết các nàng, mà là tại cảnh cáo chính mình. Không ngại sự tình, điện hạ trước tiên thích ứng, chờ gặp phải được, bản tướng lại cho ngài thay mới. Hách Liên núi bày xuống tay, nhìn về phía bên người binh lính nói, bọn các ngươi nghe lệnh, bảo vệ tốt điện hạ an toàn. Mặt tướng tuân lệnh, tuyệt không sẽ khiến bất kỳ tới gần, tận tâm tận lực bảo hộ điện hạ, đi theo thuộc cấp khom lưng hành lễ, hiểu được hắn trong lời nói ý tứ. Điện hạ an tâm ở, bản tướng còn có chút chuyện bận rộn, chờ nhàn rỗi hạ xuống, lại tới thăm điện hạ, chỗ thất lễ mong rằng chớ trách. Nói xong, Hách Liên núi không dừng lại lâu, tùy ý đong đưa ra tay cánh tay, nhấc chân đi ra ngoài, sự tình đã làm thỏa đáng, vẫn cần hồi báo cho chủ soái. Bọn các ngươi tản ra, giữ nghiêm phủ đệ các nơi, không thể bỏ qua bất kỳ góc, đi theo thuộc cấp, chờ Hách Liên núi sau khi rời khỏi, bay về xung quanh binh lính khua tay nói. Theo hắn vừa dứt lời, các tướng sĩ cấp tốc tản ra, đem nội viện này vây chặt chẽ, một tay đặt ở chôi đao bên trên, bất cứ lúc nào ứng phó đột phát tình hình. Thử, xem bọn các ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Cao sĩ võ phổi mau tức nổ, nhưng tâm lý không chút kinh hoàng, không tin bọn họ dám làm gì mình. Điện hạ chớ giận, hiện tại chỉ có thể an tâm chờ đợi nước ta viện quân đến. Phát một đời quét mắt xung quanh tướng sĩ, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Điện hạ, có thể cần chúng ta làm chi? Có việc ngài xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định phải để tâm đi làm. Bốn người một mặt thấp thỏm nói. Khảm, chia sẻ. Chương 631, Bách Tể âm mưu. Nghe được bốn người lời này, Cao sĩ võ trên hàng mi trọn, tùy ý đánh lượng mắt các nàng, trong lòng dù sao cũng hơi hiểu biết, thuận miệng nói, không cần làm bất cứ chuyện gì, an tâm ở nơi này liền có thể. Ta điện hạ, nô gia có thể yêu cầu ngài sự kiện à? Dẫn đầu nữ tử không mình hành lễ, trong mắt lập lòe chờ mong sát thái, không biết hắn có hay không sẽ để ý nhóm người mình cảm thụ. Có chuyện gì liền nói, chỉ cần có thể làm được, tuyệt không sẽ từ chối. Cao sĩ võ ngồi xuống, hiện tại bị người giam lỏng, nếu có thể thu phục bốn người, cố gắng đối với mình có trợ giúp. Ta điện hạ. Bốn người kinh hỉ như điên, không nghĩ tới hắn thứ đại nhân vật này sẽ quan tâm các nàng loại này dân đen, kích động suýt chút nữa không thể khóc lên. Chúng ta là hộ nông dân con gái, nửa canh giờ trước bị đại tướng quân chụp tới, để ta chờ phụng dưỡng điện hạ, biết rõ thân thể ti mệnh tiện, nhưng còn điện hạ không muốn đuổi chúng ta đi. Ngài nếu như đánh đuổi chúng ta, nô tỳ an nguy là nhỏ, sợ là muốn liên lụy phụ mẫu, còn điện hạ phát phát từ bi. Nói, bốn người quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào đất khẩn cầu nói, chỉ cần điện hạ lưu lại chúng ta, kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài đại ân đại đức. Không cần đa lễ. Đứng lên nói chuyện. Cao sĩ võ phất tay ra hiệu các nàng, không cảm thấy các nàng là đang nói dối, đồng thời trong lòng có chút dự định, lợi dụng các nàng lan truyền tin tức, chẳng phải hóa giải lần này nguy cơ. Đem trái tim thả trong bụng, sẽ không đuổi các ngươi đi, sau đó ngay tại quý phủ ở lại, bọn các ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi, chờ sau đó lại đi tìm các ngươi. Nói đến đây, Cao sĩ võ phất tay một cái, bọn bốn người sau khi rời khỏi, thấp giọng nói, lao tướng quân, Cao Ly đối với ta trở vô nghĩa, liền đừng trách chúng ta vô tình. Điện hạ, việc này vẫn cần cân nhắc, các nàng nói không hẳn có thể tin. Phát một đời mặt lộ vẻ lo lắng, biết được hắn suy nghĩ trong lòng, bốn người dù sao cũng là người Cao Ly, tiểu ân tiểu huệ há có thể phái. Lao tướng quân, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy, đại đường cứng hãn, không phải chúng ta có thể đối phó, Cao Ly mãng xà nuốt voi, quay đầu lại chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Quân ta mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng chưa dao động căn cơ, Cao Ly lại lớn bất tương cùng, đầu nhập 30 vạn đại quân, kết quả lại chỉ còn lại tàn binh hơn 10 vạn. Giờ khắc này Cao Ly là nổ răng lão hổ, còn thừa thời gian không nhiều, lúc này rút khỏi liên minh, tất cả vẫn không tính là quá muộn, thật muốn chờ đại đường ghi hận bên trên, muốn rút lui, không chết cũng muốn đào thành ra. Nói, Cao sĩ võ mặt lộ vẻ cười gằn, âm ngôn nói, trước mắt chính là thời cơ, bọn họ dám giam lỏng chúng ta, tất nhiên làm xong toàn chuẩn bị, 3 vạn binh mã nói vậy cũng bị khống chế. Điện hạ, lời này của ngươi là ý gì? Vì sao lão phu không được nghe minh bạch? Phát một đời có chút mập vòng, không biết hắn nói thời cơ ở đâu, khó nói hắn bị tức ngốc. tướng quân hồ đồ, chúng ta bị giam lỏng, cái này chính là có ý định phá hoại liên minh, vậy thì cho ta bách để triệt binh lý do, đồng thời cũng có xuất binh lý do. Nói đến đây, Cao Sĩ Võ đắc ý tiếng cười, Cao Ly con này mánh hổ, hiện tại bị đại đường nổ răng, đã hung hãn không đứng lên, còn chưa thừa dịp bệnh đòi mạng hắn. Điện hạ, coi như Cao Ly tổn thất thảm trọng, thực lực cũng so với bách tể cường hãn, phản chiến nhất kích. Đại đường chẳng phải được lợi, phát một đời khẽ to mày, ngoài miệng bài xích, trong lòng vẫn là có chút tán thành. Phản công Cao Ly gấp không được, trước mắt quan trọng nhất sự tình, chính là lui ra liên quân, hai người bọn họ quốc trong lúc đó sự tình, chúng ta bách tể không theo thăm dự, đến bình chân như vậy. Ngoài ra, Lâm rút quân trước, còn muốn cùng đại đường sửa chữa tốt, thích hợp lấy ra chút thành ý, nhiều bằng hữu, dù sao cũng hơn đối với địch nhân có quan hệ tốt, nói vậy đường hoàng sẽ không tự tuyệt. Nói đến đây, Cao Sĩ Võ nhếch miệng lên, âm hiểm cười nói, ta bách tể rút quân, Cao Ly tự nhiên liều mạng đánh nhau, đại đường muốn gặm dưới khối này xương cứng, cũng không phải là quá dễ dàng. Điện hạ, đây có phải hay không quá mạo hiểm, nếu thật muốn Cao Ly binh bại, đại đường tiêu diệt bọn họ, khó bảo toàn sẽ không đối với bách tể độc tâm, khi đó lại nên làm gì chống đối. Phát một đời cảm thấy hắn muốn đơn giản, nếu đại đường thật chiếm đoạt Cao Cú Lệ, bách tể trực tiếp bại lộ ở đại đường bên mép, muốn không muốn ăn, còn không phải đường hoàng một câu nói. Lão tướng quân an tâm, hiện tại Cao Ly cũng thấy rõ tình thế, không chuẩn bị cùng đại đường liều mạng, muốn thủ vững thành chỉ kéo đổ được quân. Lại lo lắng không địch lại đại đường, hoặc là lo lắng binh lực tổn hại nghiêm trọng, do đó kéo lên quân ta, trợ giúp bọn họ thủ thành, vừa giảm thiểu thương vong, có thể suy yếu bách tể, càng có thể chống đối đường quân tiến công. Đáng tiếc, cái này một hòn đá hạ ba con chim kế sách, để ta cho nhìn thấu, trước cố ý để lộ giúp quân, muốn xem Cao Ly phản ứng, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ động lên nhanh như vậy. Nói xong, Cao Sĩ Võ mặt lộ vẻ đắc ý, Cao Ly tính kế bách tể thời điểm, chính mình lại làm sao không thể tính kế, trước binh bại, đến lương thảo bị đốt, ở đến ngày hôm trước binh bại, tất cả trong lòng bàn tay không. Duy nhất một cách không ngờ sự tình, chính là đường quân quỷ dị vũ khí, nổ vang, hỏa quang, ám khí, loại vũ khí này quả thực là kỵ binh khắc tinh. Điện hạ, khó nói ngươi bắt đầu không có ý định kết minh. Phát một đời trong lòng cự chiến, trước còn mang trong lòng mê hoặc, nghĩ đến tài trí song toàn điện hạ, đột nhiên muốn biến người giống như. Lão tướng quân, đây cũng không phải là ta bản ý, mà là phụ vương ý tứ, bất quá là ở chấp hành mệnh lệnh. Cao Sĩ Võ tiếng cười khẽ, ngụy trang lâu như vậy, giờ khắc này rốt cục có thể chân tướng coi người. Vương thượng ý tứ. Phát trong cuộc đời tâm hất lên sóng lớn, nếu là vương thượng bày mưu đặc kế, mặc dù không biết kỳ dụng ý, nhưng là hiểu được việc này sau lưng, tất nhiên có cái này âm mưu kinh thiên. Không sai, là phụ vương ý tứ, 15 vạn đại quân là thả ra mồi nhử, còn phụ vương là dụng ý gì, trước đây không lâu vừa mới minh bạch. Cao Sĩ Võ khẽ gật đầu, quái lúc đó xuất chính trước, phụ vương nói chút kỳ quái, lúc đó không biết trong đó ý tứ, muốn không phải lần này minh bại, cũng không thể đống nhiên tỉnh ngộ. Điện hạ, vương thượng là dụng ý gì, có thể hay không nói rõ lết chút. Ngài đem lão thần cũng làm hồ đồ, phát một đời đầy mặt tròn váng, chung quy cảm giác hắn lời nói mang thâm ý xuất chính trước, phụ hoàng đặc biệt giao cho, lần này liên quân, ý không tại Cao Ly, chú ý đại đường thái độ, có thể minh bại, nhưng muốn năm, tám sống sót trở về. Nói, Cao Sĩ Võ mặt lộ vẻ cay đắng, lắc đầu nói, lúc đó nghe nói như thế, tâm lý rất là không thoải mái, nếu phụ hoàng hắn vô ý chiến, vì sao phải đáp ứng liên quân? Lao thần minh bạch, vương thượng là muốn mượn đại đường bàn tay, suy yếu Cao Cú Lệ, nhưng lại không nghĩ Cao Ly diệt quốc, để điện hạ chú ý đại đường thái độ, từ đó cân nhắc hơn thiệt. Nói đến đây, phát một đời đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ cần vì là cái này một kế hoạch, liền muốn tổn thất hơn 10 vạn tướng sĩ, đại giới không khỏi quá to lớn. Đúng vậy, việc này cũng là mấy ngày trước nghĩ thông suốt, nhưng trước mắt chiến cục, không thể không một lần nữa cân nhắc, đường quân quá mức cường hãn, vẫn như cũ không phải là chúng ta có thể ứng phó. Nói đến đây, Cao Sĩ Võ nghe được tiếng bước chân, lập tức ngậm miệng, bày ra phó nộ khí trùng thiên dáng vẻ, trong lòng cũng hiếu kỳ, giờ khắc này sẽ là ai đến đây? Khảm, chia sẻ. Chương 632, thân gia biến cửu nhân điện hạ không nên độc khí. Nghe lão phu nói tỉ mỉ, lời còn chưa dứt, Kim Dung Nam đi vào nội viện, nhìn thấy mặt tối sầm lại Cao Sĩ Võ, cười lên đón, nói, điện hạ không biết, thành bên trong lẫn vào đại đường mà thám, lần này cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật sao? Đường quân thật là thần thông quảng đại, đề phòng nghiêm ngặt túng thành, bọn họ là chắp cánh bay vào được. Cao Sĩ Võ vung lấy dung mạo, chê cười nói. Nói đến lão phu cũng không tin, nhưng ngay tại trước đây không lâu, mấy vị tướng lãnh bị ám sát, tuy nhiên đánh chết vài tên thích khách, nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Nói, Kim Chính Nam giả bộ xấu hổ, lắc đầu nói, là lão phu hộ vệ không chu toàn, để cho kẻ địch lợi dụng sơ hở, điện hạ thân phận trọng yếu, quyết không thể ở ứng thành có chuyện, không phải vậy, vô pháp hướng về bách tể vương giao cho. Tướng quân có lòng, không biết thích khách này lúc đó có thể tóm lại. Nếu kéo cái một năm nửa năm, chúng ta vẫn chưa thể ra cửa. Nói xong, Cao Sĩ Võ hừ lạnh một tiếng, mặc dù hiểu được hắn dùng ý, nhưng nghe đến hắn những này vô sỉ, vẫn bị khí không nhẹ, còn có như vậy vô liêm sỉ người. Sẽ không quá lâu, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể quét sạch thành bên trong thích khách, ngày gần đây mong rằng điện hạ không nên ra cửa, chờ nắm lấy thích khách, lão phu trở lại buổi tội. Nói, Kim Dung Nam ủy hành lễ không năm, xoay người đi ra ngoài, thuận miệng nói, điện hạ còn muốn nghe người ta khuyên, không nên làm những chuyện khác, miễn cho gây ra đường hiểu nhầm tới. Điếc không sợ súng, có ngươi yêu cầu ta thời điểm, Cao Sĩ Võ tiếng hừ lạnh, lập tức đứng dậy, khoát tay nói, lão tướng quân, ngươi mà đi về nghỉ, có việc sai người gọi ngươi. Là điện hạ, lão thần xin cáo lui. Phát một đời đứng dậy hành lễ, nhấc chân đi ra ngoài, muốn nhớ đến ngày trước hắn chưa nói xong, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc này, cự ứng thành bên ngoài 300 dặm vũ châu cửa ải, điển vi xuất lĩnh 5.000 kỵ binh áp giải hơn 1.000 xe ngựa dự tải, chạy khỏi thành trì trở về Trường An. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, trong chớp mắt đi qua hơn một tháng. Trưa hôm nay, Điển Vi xuất lĩnh đại quân tiến vào Trường An thành, dặn dò đi theo quân Lang Trung, xuất quân hộ tống dược tài đi tới Thái Y Y viện, mặt khác đem cần dược tài trang xa. Điển Vi bản thân thì lại nhanh chóng chạy tới hoàng cung, sắp tới kỳ biên quan phát sinh sự tình, báo cho biết trong cung chư vị nương nương, miễn cho các nàng cả ngày vì là bệ hạ lo lắng. Mới vừa vào hoàng thành không lâu, liền đụng tới Ngụy Trinh cùng Lưu Ba Ôn, lập tức hành lễ nói: "Xin chào hai vị đại nhân, bản tướng còn có chút sự tình, chờ sau đó trở về nói tỉ mỉ. Tướng quân không nên sốt ruột, bệ hạ có thể có giao cho." Lưu Ba Ôn đưa tay ngăn cản hắn, giờ khắc này Điển Vi hồi kinh, tất nhiên có đại sự phát sinh, vẫn cần hỏi rõ ràng tốt. Bệ hạ cũng không giao cho, chỉ là để đem gần đây tình hình trận chiến báo cho biết hai vị đại nhân. Điển Vi cào phía dưới, không nhớ rõ bệ hạ có đặc biệt dặn dò. Không thể, cũng không lý tới từ a. Lưu Ba Ôn có chút mập vòng, nếu không thể đặc biệt nhiệm vụ, há có thể để hắn hồi kinh? Vẫn là hắn thần kinh không ổn định, không quan tâm hiểu biết bệ hạ dụng ý tướng quân, gần đây tình hình trận chiến làm sao? Ngươi lại vì sao hồi kinh? Ngụy Trinh hiểu được hắn ai quy đáng lo, cũng không còn làm có hắn, không thể làm gì khác hơn là nói bóng gió, xem có thể hay không lĩnh sẽ bệ hạ dụng ý gần đây phát sinh hai trận đại chiến, chém địch hơn 30 vạn, quân ta tổn thất không tới 10 vạn, Bắc Phiên hồi kinh, là áp giải thu được dự tài, gần đây bị thương tướng sĩ quá nhiều, trong quân dược tài khan hiếm. Ngụy Trinh cùng Lưu Bá Ôn nghe nói như thế, hơi nhíu mày, trong nháy mắt trước mắt tỏa sáng, như là minh bạch bệ hạ dụng ý, để hai người cho hắn làm dự tài. Lần này hồi kinh sẽ không trì hoãn quá lâu, chờ dược tài chuẩn bị đầy đủ, liền khởi hành trở về U Châu cửa ải. Điển Vi nói chắp tay hành lễ, nói: "Còn muốn tiến cung, sẽ không quấy rầy hai vị." Tướng quân đi thong thả. Ngụy Trinh thuận miệng qua loa câu, cười khổ nhìn về phía Lưu Ba Ôn, nói: "Đại nhân, xem ra ngươi và ta lại muốn được tội nhân, vậy hạ thật càng ngày càng khó hầu hạ." "Ngụy đại nhân sao lại nói lời ấy?" Lưu Ba Ôn trang lên ngốc đến, trước tuyệt tú, vẫn như cũ đắc tội không ít người, nếu hiện tại nhìn chằm chằm thuốc thương lượng, đắc tội với người biết. "Đại nhân, lời này của ngươi liền không có ý tứ, bệ hạ dụ ý, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, việc này như buông tay mặc kệ, nếu bệ hạ trách tội xuống, là gì hậu quả không cần nói tỉ mỉ." Nhìn cái này đầu óc, vừa nãy phạm hồ đồ, Lưu Bá Ôn đập xuống cái chán, trong lòng rất là khó chịu, mới vừa vào hướng nửa năm quan cảnh, liền đắc tội hơn nửa quyền quý, cũng không phải là tốt manh mối. Lúc này hiểu không muộn, dược tài sự tình, nên xử lý như thế nào? Ngụy Trinh không ngại hắn giả ngu, chỉ cần có thể thừa nhận là tốt rồi, loại này gánh oan sự tình, tuyệt đối không thể một mình gánh chịu. "Ngươi và ta thân thể đang lực mỏng, vẫn cần tìm mấy cái trợ thủ, to lớn nhất dược tài thương lượng, thế nhưng là Thanh Hà thôi ra, thương thịnh mấy trăm năm gia tộc, không phải là ngươi và ta có thể xoay. Huống hồ, trong triều văn võ đại thần, rất nhiều đều là thôi ra con rể, đừng nói đến cửa lấy dược tài, chỉ bằng những có cái này suy nghĩ, liền sẽ gặp phải phản đối." Nói đến đây, Lưu Bá Ôn mặt lộ vẻ cười gian, thấp giọng nói: "Hiện tại Tống đại nhân, thế nhưng là rất thanh nhàn, còn có ngươi thân gia, Lô Quốc công trình giáo kim, cũng có thể đoán kết lợi dụng. Cũng đừng nói lao thất phu kia, từ khi ngày ấy hắn hồi kinh, lão phu lòng tốt hắn hảo cửu, không cảm kích cũng thế mà thôi. Dĩ nhiên trước mặt mọi người cùng lao phu ác giao, xấu hổ cho hắn làm bạn." Nói, Ngụy Trinh sắc mặt nộ khí chưa tiêu, muốn tìm gần chút thiên phát sinh sự tình, hận không tận hắn một trận. Đương nhiên, nếu có thể đánh được, đã sớm ra tay đánh hắn. "Ngươi đã biết đủ đi, thừa dịp hắn không tại kinh, không chỉ bán thành tiền hắn sản nghiệp, còn một mình định ra hưu nước, đổi lại là người nào đều sẽ tức giận." 117 Lưu Bá Ôn cười hạ đầu xuống, gần nhất kinh thành phát sinh chuyện lý thú không ít, đại thể đều là vây quanh hai người phát sinh sự tình. Tương truyền, Trình Giảo Kim chẳng biết vì sao, khóc ngất ở nhà vệ sinh. "Suy nghĩ của ngươi không tệ, Tống đại nhân nơi nào ta đi, còn lao thất phu nơi đó, hay là ngươi đi một chuyến?" Bây giờ thấy hắn liền phiền lòng, mặt đen cùng đít lửa giống như. "Tốt ngươi Ngụy Trinh, con lấy lao phu nói lời dèm pha, xem ra phải cho người chút dạy dỗ." Lời còn chưa dứt, Trình Giảo Kim mặt tối sầm lại đi lên phía trước. Trước đây không lâu nghe được, Điển Vi xuất quân hồi kinh, lôi kéo rất nhiều dự tài, hiểu được là có đại sự phát sinh, do gió đến đây tìm hiểu. "Ngươi nghe lầm, lão phu nói sự tình người khác, ngươi muốn cứng rắn vãng thân thuộc theo, lão phu cũng không ý kiến." Ngụy Trinh kinh ngạc liếc hắn một cái, tức giận nói: "Thiếu chơi văn tự du hí, có năng lực nhịn chúng ta đánh một trận." Trình Giảo Kim tự nhận chửi nhau không bằng hắn, lão hồ ly này mắng người không nôn chữ thô tục, hoàn toàn tức chết người không đền mạng. "Hai vị không nên náo, không biết tướng quân đến đây có chuyện gì?" Lưu Bá Ôn vội vã ngăn cản hai người, hiện tại hắn đột nhiên đến, cũng tuân chỉ chính mình đi tìm. "Cũng không đại sự, nghe người ta nói ác lai tướng quân hồi kinh, lão phu cũng là quan tâm chiến sự, liền muốn đến tìm hiểu tin tức, không nghĩ gặp phải tiểu nhân nói luyên thuyên, thật sự là quét nhã hứng." Nói, Trình Giảo Kim căm tức mắt Ngụy Trinh, như là lại nói: "Không sai, nói chính là ngươi lão hôn đản kia." Khảm, chia sẻ. Chương 633, đều là nhân tinh tướng quân đại nghĩa, bệ hạ đại hoạch toàn thắng, chém địch hơn 30 vạn, tổn hại binh không tới 10 vạn, ác lai tướng quân hồi kinh, cũng là áp giải thu được dự tài. Nghe nói là, trong quân dược tài thiếu, bị thương tướng sĩ quá nhiều, thu được dự tài, đại thể quân lang trung không nhìn được dự tính, tiện thể áp giải dược tài trở lại. "Cái gì? Bệ hạ chém địch hơn 30 vạn?" Trình Giảo Kim phản ứng lại tiếng kinh hô, còn phía sau hắn, một câu cũng không nghe được. Tướng quân không cần kinh ngạc, ác lai tướng quân chính mồm nói, tất nhiên không có giả. Lưu Bá Ôn biết rõ bệ hạ dụng binh lợi hại, nhưng nghe đến tin tức này, nội tâm chấn động không cần hắn nhỏ. Hiếm thấy vô cùng, bệ hạ chỗ lợi hại, há có thể là ngươi minh bạch, ngươi ứng cảm thấy vui mừng, gặp phải như vậy minh quân, không tính đến năm đó việc. Nói đến đây, Ngụy Trinh khỏe môi bật lên, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, lời này cố ý nói cho hắn nghe, không phải vậy, làm sao hốt dù hắn mắc lửa. Người nói vô ý, người nghe hoảng sợ, Trình Giảo Kim sắc mặt có chút khó coi, mình tại Tần Vương dưới trướng cống hiến lúc, thế nhưng là không ít tìm bệ hạ phiền phức, bây giờ nghĩ lên còn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng hắn đánh bại Tần Vương, thuận lợi ngồi trên hoàng vị về sau, không giết nhóm người mình, trái lại phong thưởng quốc công vị trí, khó nói hắn giờ khắc này lại muốn động thủ. Lão thất phu, việc năm đó, bệ hạ không muốn tính toán, lão phu tâm lý có thể minh bạch, muốn không phải ngươi đi vào nhà tù tham biếng, cũng sẽ không có ngươi và ta trong lúc đó hữu nghị. Hiện tại trong triều trọng thần, còn có mấy cái là Tần Vương bộ hạ cũ, có thể bị trọng dụng lại có mấy cái, cùng ngươi kết thành thân gia, bán thành tiền nhà ngươi sinh, nộp lên ngươi đất phòng, cái kia đều là lo lắng cho ngươi. Nói đến đây, Ngụy Trinh giả bộ thất vọng, lắc đầu nói, thôi, ngươi đối với lão phu ân tình, lão phu dĩ nhiên còn cho ngươi, sau đó sống hay chết, đang cùng lão phu không liên quan. Nhìn lời này của ngươi nói, lão phu không tại kinh, quý phủ đại sự ngươi làm chủ, nếu không thể điểm tính khí, sau đó còn thế nào ngẩng đầu lên làm người. Nói, Trình Giảo Kim cười làm lành âm thanh, ngày gần đây hai người mặc dù huyên náo không thể tách rời ra, nhưng đối với việc khác cũng có hiểu biết, bách quan chi thủ hoàng ân dày đặc, nói chính là hắn. Nói như thế, trước là lão phu hiểu nhầm, Ngụy Trinh tiếng cười khẽ, hiểu được hắn chịu vừa, cũng không bưng cái giá, cười nói, không nói việc này, muộn trên lão phu đái tiệc, đến lúc đó mong rằng đến dự. Vậy là tự nhiên, lão phu muộn trên nhất định đến. Trình Giảo Kim cười hủi ra tay, đầy mặt phiền muộn xoay người rời đi, hiểu được mới vừa rồi bị hắn dọa dẫm, bất quá, cũng muốn thừa dịp cơ hội mở ra hiểu nhầm. Đại nhân, hay là ngươi cao mình, giam ba câu liền đem hắn dọa dẫm, nếu lão phu đi vào, không biết muốn lãng phí bao nhiêu miệng lưỡi. Lưu Bá Ôn giơ ngón tay cái lên, đầy mặt tán thưởng nói, không nên coi thường hắn, lão này khôn khéo rất. Ngụy Trinh cười hạ đầu xuống, hắn muốn thừa dịp cơ hội mở ra mâu thuẫn, chính mình lại làm sao không nghĩ. Không nói, lão phu đi vào Tống đại nhân nơi nào, muộn trên toàn phủ đại nhân quý phủ, cộng đồng thương nghị làm sao thu thập dự tài. Lưu Bá Ôn chắp chắp tay, nhấc chân hướng về hộ bộ đi đến. Lúc này, Điển Vi đứng ở Thái Cực cung trong viện, nhìn chằm chằm đầy mặt hưng phấn Lý Thừa Đạo, không nói gì nói, đại hoàng tử, ngài cũng đừng làm khó dễ mặt tướng, vừa cửa ải hung hiểm ngài không thể đi vào. Tuy nói ta không tiến đi, trong cung học được đồ vật bất quá, vừa vặn đi theo phụ hoàng bên người, học tập làm sao mang binh đánh giặc, ngươi không cần mang ta đi vào, để ta lén lút theo là được. Lý Thừa Đạo chưa từ bỏ ý định, trong cung thật sự quá tẻ nhạt, mỗi ngày học tập tứ thư ngũ kinh, nào có biên quan chơi vui, huống hồ chính mình còn chưa thấy biết quá chiến tranh. Cái này không thể được, nếu để cho bệ hạ hiểu được, lại nên trách phạt mặt tướng. Điển Vi lắc đầu một cái, trong lòng lại càng là buồn bực không thể tả, hy vọng chư vị nương nương mau mau tới. Tướng quân yên tâm, không cho phụ hoàng nói chính là, chỉ cần ngươi lén lút theo, coi như đến biên quan, cũng sẽ không đối với phụ hoàng nói, là ngươi dẫn ta đến đây. Đạo nhi, nhìn ngươi ra lại ngứa, chớ có tại đây hồ đồ. Lời còn chưa dứt, chính quan âm loại người đi lên phía trước, căm tức nhìn hắn đạo, đứng ở một bên, chờ sau đó ở trường trị ngươi. Mặt tướng gặp qua chư vị nương nương, Điển Vi chắp tay hành lễ, trong lòng tối đưa khẩu khí, muốn không phải các nàng đến đây, vẫn đúng là không biết ứng đối ra sao. Tướng quân khổ cực, bệ hạ ở biên quan phải không? Chính quan âm bày xuống tay, bệ hạ xuất chinh gần như thời gian nửa năm, không biết biên quan tình hình trận chiến làm sao. Theo nàng lời này vừa ra, ở đây người toàn bộ bệnh hai lên, từ khi bệ hạ ngự giá thân chinh, mỗi ngày trôi qua lo lắng đề phòng, ai lại biết mấy tháng trong thời gian, không có giới hạn cửa hải chiến báo chuyển đến. Bệ hạ không ngại, gần đây cùng địch quân phát sinh hai trận đại chiến, quân ta tổn hại binh lực không tới 10 vạn, chém địch hơn 30 vạn, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Phu hoàng Mỹ Vũ, càng chém giết nói như thế địch quân, Lý Thừa Đạo cơ hai tay, hưng phấn đại hống đại thiếu, đồng thời nội tâm có chút mất mát, loại này khoáng thế chi chiến, chính mình không thể nhìn thấy, quá đáng tiếc. Yên tĩnh một chút, ở loạn gọi kêu loạn, phạt ngươi đi luyện chữ, chỉ quan âm nguyết hắn một cái, nội tâm làm sao không kinh sợ, không nghĩ tới bệ hạ như vậy. Đối với tướng quân, ngươi tới trước, bệ hạ có thể có giao cho. Chính quan âm đè lên nội tâm kích động, đầy mặt tò mò hỏi. Bệ hạ cũng không giao cho, chỉ là để mặt tướng bảo vệ bình an, để chư vị nương nương không cần lo lắng. Điển Vi khẽ lắc đầu, trong lòng cũng rất kỳ quái, vì sao đều muốn hỏi cái này câu nói. Không có giao cho. Chính quan âm khẽ to mày, cảm giác có chút khó tin, nếu thật là bảo vệ bình an, viết phong thư tín liền có thể, không cần để hắn đến đây. Bệ hạ xác thực không thể đừng dặn dò, mặt tướng lần này hồi kinh, chủ yếu là hộ tống thu được dự tài, thuận tiện mang dược tài trở lại. Chính quan âm nghe nói như thế, nhíu mày triển khai, thuận miệng nói, biên quan tình hình trận chiến, bệ hạ trừ để ngươi báo cho biết chúng ta, còn muốn nói cho người nào? Báo cho biết Ngụy đại nhân cùng Lưu đại nhân, ở tiến cung trước, mặt tướng liền đụng tới hai người, đem biên quan sự vụ nói cho bọn họ biết. Chính quan âm nghe nói như thế cười, lập tức bày xuống tay nói, được, tướng quân, đắc đắc triệu, một đường khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hiện tại có thể khẳng định, bệ hạ để hắn đến đây, nhất định phải có thâm ý khác, không phải vậy, sẽ không đem biên quan sự vụ đơn độc nói cho Ngụy Trinh cùng Lưu Bá Ôn khí. Bọn họ thế nhưng là cáo giả, lại thâm sâu bệ hạ tín nhiệm, muốn không hướng về hàm hậu Điển Vi, cũng học hội thừa nước đục thả câu, ôm chặt bệ hạ bắt đuổi. Điển Vi phải không biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng, không phải vậy, sẽ hô to hoan uổng, thật không có đường dặn dò, các ngươi phải tin tưởng ta. Tỷ tỷ, làm sao để hắn đi, muội muội còn có đồ vật giao cho bệ hạ. Vũ Mị nương nhíu môi, trong lòng có chút không thoải mái, nhìn đi xa Điển Vi, vẫn như cũ không ngăn trở kịp nữa. Không đội vã, Điển Vi hắn còn muốn tiến cung, các ngươi đem cho bệ hạ đồ vật chuẩn bị, ở hắn trở về biên quan trước, giao cho hắn là được. Nói, chính quan âm nhìn về phía Lý Thừa Đạo, nghiêm túc nói, ngày gần đây ngươi hãy thành thật chút, nếu là dám bước ra Thái Cực cung, liền đánh gãy chân ngươi. Khảm, chia sẻ. Chương 634, đại đường bốn tiện khách mẫu thân yên tâm, hài nhi sẽ không chạy loạn. Lý Thừa Đạo sợ đến co lại dưới cái cổ, nghĩ thầm nàng làm sao hiểu được, chính mình muốn lén lút tránh đi. Ngươi thiếu động tâm địa gian dảo, nếu dám lén lút chuẩn ra cùng, đi biên quan tìm ngươi phụ hoàng, vậy thì không phải là gãy chân đơn giản như vậy. Chính quan âm thấy hắn đáp ứng thoải mái, hiểu được hắn không thể đem cảnh cáo để trong lòng. Di nương, người xem mẫu thân nàng, hài nhi muốn phụ hoàng hợp tình lý, nào có làm như vậy mẫu thân. Lý Thừa Đạo thấy đường lui bị đoạn, đưa ánh mắt về phía Từ Huệ. Thừa nói, ngươi muốn nghe lời, vừa cửa ải cũng không phải là đùa giỡn, ngươi liền thành thật đợi trong cung. Từ Tuệ cười hạ đầu xuống, há có thể không biết hắn nghĩ như thế nào. Thừa đạo, cánh cứng rắn. Hiện tại đi trong phòng luyện chữ, chờ sau đó vi nương đối diện xem. Chính quan âm mặt tối sầm lại vung xuống tay, quay đầu nhìn về phía tiểu đức tử, nói, nhìn chăm chú tốt hắn, nếu để cho hắn chuẩn ra cung, cẩn thận đầu ngươi dọn nhà. Đại nhân yên tâm, nô tài sẽ xem trọng hoàng tử điện hạ. Tiểu đức tử chắp tay hành lễ, con người theo nổi giận rời đi Lý Thừa Đạo phía sau, trong lòng tràn đầy đều là cay đắng. Tỷ tỷ, Thừa Đạo lớn, ngài cũng đừng như thế dạy bảo hắn. Từ Tuệ mắt nhìn tức giận rời đi Lý Thừa Đạo, lắc đầu nói, vẫn đúng là đừng nói, Thừa Đạo tức giận đến, cùng bệ hạ thật giống. Hôn tiểu tử này, càng ngày càng quá đáng, ngày hôm qua ở thượng thư viện, đem dạy học tức đến mất đi, 117 hắn không chỉ không biết xấu hổ, trái lại nói năng hùng hồn, không biết ở đâu học những này lung ta lung tung. Nói, chính quan âm hạ đầu xuống, phiền lòng nói, không nói hắn, bây giờ còn chưa làm gì, đi học sẽ năm khí thế ép người, sau đó cái kia còn phải. Tỷ tỷ, không nên lo lắng những này, nếu bệ hạ nhìn thấy, không chắc muốn bao nhiêu cao hứng. Vương Hiểu Nhi tiếng cười khẽ, lâm lâm liệt liệt nói. Hiểu bé gái, nói không nên nói lung tung, Thừa Đạo chính là đại đường tương lai, nếu không tốt tốt quảng giáo, sau đó còn chưa lộn xộn, ngươi không hiểu làm sao chồng người, liền không nên tại đây nói lung tung. Nói xong, Vương Như Yên chừng nàng một chút, chính hắn một muội muội ngốc, có lời gì nói hết ra, coi như nói là lời nói thật, cũng không thể nói như vậy. Tỷ tỷ, ngươi thật là hương ngụy, còn nhớ được ở Thi Châu, vậy hạ không phải cũng chơi xấu, muốn không phải hắn chính mồm thừa nhận, ai có thể nghĩ tới hắn là đường kim hoàng đế. Ta xem ra, đạo nhi nên như vậy, những cái tứ thư ngũ kinh, học có cái gì sức lực, đều là chút giả nhân nghĩa, chính mình cũng sẽ không trở thành trả, còn có mặt mũi giáo huấn người khác. Nói đến đây, Vương Hiểu Nhi thấy mọi người giật mình nhìn mình, nhất thời bắt đầu ngại ngùng, trên dưới đánh lượng, AFF, chính mình một phen, thấp giọng nói, chư vị tỷ tỷ, vì sao nhìn như vậy tiểu muội? Cũng không chỗ không ổn, chính quan âm cười hạ đầu xuống, đối với cái này cái Vương Hiểu Nhi, cũng là không có cách nào, làm người vô tâm cơ hội, lại lấm lấm liệt liệt. Lúc này, tiểu đức tử bước nhanh chạy tới, nhìn về phía Vương Hiểu Nhi hành lễ nói, nương nương, hoàng tử điện hạ có việc dạy, còn ngài rời bước đi bảo. Cái kia, tỷ tỷ, tiểu muội có thể đi ạ? Vương Hiểu Nhi thu hồi bước ra đi chân, chột dạ nhìn về phía Trịnh Quan Âm hỏi. Đi thôi, không nên mang theo hắn loạn điền, nhiều để hắn luyện một chút chữ. Trịnh Quan Âm bày xuống tay, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, từ khi Lý Thừa Đạo tiến cung, hôm đó quấn quýt lấy nàng. Bây giờ là minh bạch, Lý Thừa Đạo những cái ngụy biện ta thuyết, hẳn là được nàng ảnh hưởng, tuy nói. Bên trong không thích những này, nhưng đạo nhi xử sự phương thức, so trước đó giảo hoạt quá nhiều. Lâm, cũng trở lại chuẩn bị đồ vật, đến lúc đó đừng ở để sót. Từ Huệ vung xuống tay, ra hiệu mọi người rời đi, nhìn về phía trầm tư Trịnh Quan Âm, cười nói, làm sao tỷ tỷ không nỡ lòng bỏ? Không có không nỡ lòng bỏ, chợt phát hiện ta người mẹ này rất thất bại. Trịnh Quan Âm hạ đầu xuống, nhấc chân hướng về cung bên ngoài đi đến, cười nói, bất quá cũng tốt, Thừa Đạo sát thực thay đổi không ít. Tỷ tỷ đừng lo lắng, Thừa Đạo giảo ở đây. Từ Huệ nhấc chân theo sau, trong cung những việc này nào có nói rõ hiểu rõ, một mực Vương Hiểu Nhi không giống. Không nói cái này, vậy hạ để điện vi đến đây, sợ là trong quân gặp phải lấy ra. Trịnh Quan Âm đầy mặt lo lắng, trong lòng vẫn như cũ đoán được, chỉ là không biết đúng hay không chuẩn xác. Tỷ tỷ nói là dự tài. Từ Huệ trước liền minh bạch, chém địch hơn 30 vạn, tổn hại binh lực không tới 10 vạn, tất nhiên có đại lượng thương binh. Đúng vậy à, trong quân sợ là thiếu hụt dự tài, nhà kho dược tài cũng không đủ, mới khiến cho điện vi báo cho biết Ngụy Trinh hai người, gần nhất kinh thành sợ là phải có chút dung chuyển. Nói, Trịnh Quan Âm tiếng cười khẽ, bất đắc dĩ nói, vậy hạ càng ngày càng giàu hạn, lúc này sắp xếp cho hai người là ổn thỏa nhất nhanh nhất phương án. Chúng ta không cần lo lắng, vậy hạ hướng về bảy mưu tính kế, chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn. Từ Huệ trấn an câu, lập tức hạ thấp người hành lễ nói, muội muội đi vào chuẩn bị đồ vật, sẽ không quấy rầy tỷ tỷ. Đi thôi, ta cũng phải chuẩn bị vài thứ. Trịnh Quan Âm khẽ gật đầu, nhấc chân hướng về nơi ở đi đến, nhìn nằm dày đặc tiểu viện, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hậu cung trải qua mấy tháng cải tạo, ở 5 ngày trước đã toàn bộ hoàn công, dày đặc đặc sắc tiểu viện trở thành cung bên trong to lớn nhất điểm sáng. Thời gian trôi mau, chớp mắt màn đêm buông xuống. Ngụy phủ trước cửa lớn, Trình Giảo Kim kiên trì bụng đi xuống xe ngựa, chắp tay sau lưng đi vào ngụy phủ, trong lòng có chút xoắn xuýt, nếu hắn mượn cơ hội chơi rượu điên, có muốn hay không hung bạo lên đánh hắn. Đến lao giả kia, liền chờ ngươi chính mình, trước còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Trong phòng khách Ngụy Trinh, nhìn thấy đi tới Trình Giảo Kim, cười nên đón. Phí lời, đến chỗ ở của ngươi dường như về nhà, có gì không dám tới. Nói, Trình Giảo Kim mỉm hắn một cái, sau đó quay về Lưu Ba Ôn, Tống Kiêm hành lễ nói, hai vị đại nhân cũng ở, vừa mới không thấy, còn thứ lỗi. Kỳ quái, bọn họ làm sao cũng ở, triều đình thiết tăng giác, người người kêu đánh tối lao thử, chẳng lẽ có gì âm mưu? Nghĩ đến, Trình Giảo Kim khỏe miệng co giật, phản ứng quá là mình mắc lừa. Tướng quân khách khí, chúng ta cũng là được mời mà đến. Lưu Bá Ôn cùng Tống Khiêm đứng dậy đáp lễ, thấy hắn khỏe miệng đi ra, trong mắt lóe ra một tia rằng kê thực hiện được nụ cười. Có lời gì nói thẳng, nói vậy hôm nay lão phu đến đây, ngày mai toàn triều văn võ liền sẽ biết được, ngươi chờ không phải là muốn ra lão phu xuống nước. Nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, đều là thay bệ hạ phân ưu, nào có xuống không được nước. Ngụy Trinh cởi bảy xuống tay, quay về Lưu Bá Ôn nháy mắt, ra hiệu hắn nên nói. Tướng quân, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, chúng ta ba người tại triều đường, tuy nhiên đắc tội không ít người, nhưng sâu nhất hoàng ân, lựa chọn như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Những thứ vô dụng này phí lời, lão phu cũng không muốn nhiều lời. Hôm nay tướng quân đích thân đến, hay là muốn giải quyết dược tài sự tình, vừa cửa hải dược tài khan hiếm, đây chính là thiên đại sự tình. Nói đến đây, Lưu Bá Ôn nhìn quét mắt ba người, trầm tư nói, việc này bệ hạ dù chưa nói rõ, cũng là chúng ta suy đoán, nhưng là phải chuẩn bị từ sớm, ba vị đại nhân ý như thế nào? Khảm, chia sẻ. Chương 635, Trình Giảo Kim, cái này thuyền giặc dò nước. Trình Giảo Kim nghe được Lưu Bá Ôn lời này, nhất thời minh bạch mời chính mình dụng ý, đóng lại bọn họ đã sớm tính toán kỹ, chờ đợi mình tiến vào cái trọng. Đây còn phải nói, chúng ta thực quân đồng lộc, đương nhiên phải thay bệ hạ phân ưu, huống hồ còn có mấy trăm ngàn dục huyết phân chiến tướng sĩ, bọn họ thế nhưng là đại đường anh hùng. Ngụy Trinh là miệng đầy đại nghĩa, tâm lý cũng tại tính toán, làm sao có thể chuyện phiền toái không dính vào người, có thể hoàn thành bệ hạ ám chỉ nhiệm vụ, đây là một việc cần kỹ thuật. Ngụy huynh nói rất hay, bây giờ tồn kho dược tài không nhiều, rất khó chống đỡ đón lấy đại chiến, chúng ta vẫn cần sớm chuẩn bị, bằng không tăng thêm biên quan tướng sĩ thương vong. Nói đến đây, Tống Kiêm mặt lộ vẻ gian trá, cười hắc hắc nói, cái kia lão phu chính là quản quốc khố, không hiểu cùng người giao tiếp, việc này vẫn cần ba vị đại nhân xuất lực. Lời ấy kinh ngạc, nhiều người nhiều chủ ý, hiện đệ liền không nên kiềm tốn. Lưu Bá Ôn thấy hắn muốn hái ra ngoài, tự nhiên sẽ không để hắn thoại nguyện, cùng một nơi mang tiếng oan, cá nhân ra cửu hận cũng ít điểm. Ta nói ba vị đại nhân, các ngươi nói làm gì nói? Lão phu có chút không hiểu. Trình Giảo Kim lắc đầu giảng u, dược tài thế nhưng là có chút vướng tay chân, không làm được phải đắc tội không ít người. Nhìn bọn họ địa bộ này, là muốn tay không bắt sói, hay là thiếu dính liễu được, miễn cho sự tình không thể hoàn thành, còn trêu đến một thân tao. Nghĩ tới đây, Trình Giảo Kim ngồi không yên, lập tức đứng dậy chắp tay nói, ai nha, đống nhiên muốn tìm quý phủ còn có việc, sẽ không bồi ba vị lao ca ôn chuyện, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, Trình Giảo Kim không đám ba người mở miệng, nhanh chóng đi ra ngoài, nghĩ thầm lúc này không tránh đi, chờ sau đó muốn đi đều là vấn đề. Trình lão đệ, đi thong thả không tiễn, nghĩ đến thay bệ hạ phân ưu sự tình, ngươi tự nhiên nghĩa bất dung tử, lao phu liền thay ngươi làm chủ. Chấm đã, quý phủ sự tình ở lớn, cũng không kịp bệ hạ chuyện lớn. Trình Giảo Kim nghe được Ngụy Trinh lời này, suýt chút nữa không thể khí dơ chân chửi má nó, liền vội vàng xoay người trở về. Trình tướng quân cao thượng, chúng ta mặc cảm không bằng. Lưu Bá Ôn đầy mặt kính nghệ, đối với hắn chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng thì muốn cười, ác nhân vẫn cần ác nhân mà, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đâu có đâu có, chúng ta làm thần tử, muốn chỉ muốn chính mình, liền không xứng làm quan viên, càng không xứng làm người. Ngươi nói xem Ngụy đại nhân. Trình Giảo Kim mặt cười ra không cười nhìn chằm chằm Ngụy Trinh nói, phải như vậy, thật là khiến người ta bất ngờ. Trình lão đệ có thể có như vậy cảm ngộ, vẫn đúng là ra ngoài lao phu dự liệu. Ngụy Trinh chẳng muốn cùng hắn tính toán, chỉ cần hắn lưu lại, để hắn tổn hại vài câu không sao. Chư vị cũng đừng đứng làm tán gẫu, lao phu bụng đã sớm nói bụng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nghe nói Ngụy huynh quý phủ còn có không ít ngự tiểu, kim muộn là có lộc ăn. Lưu Bá Ôn thấy hai người không hợp nhau, vội vã nói điều đình, lúc này không thể tái xuất bất ngờ, dù sao thời gian cấp bách, vẫn cần mau chóng chủ bị dự tài. Dễ bàn, quý phủ thật có không ít ngự tiểu, hay là vui mừng nhi vào cung lúc, bệ hạ ban thưởng cho lão phu, thường ngày đều không cam lòng uống, kim muộn liền khai đàn giá sức uống. Nói, Ngụy Trinh mang theo ba người đi tới phòng khách, dặn dò nha hoàn dâng rượu mang món ăn, bốn người vây quanh bàn tròn mà ngồi, ai cũng không thể trước tiên mở miệng nói chuyện. Lao ra, rượu và thức ăn đầy đủ hết, xin hỏi còn có gì phân phó? Dẫn đầu nha hoàn, thấy bốn người mặt mỉm cười không nói lời nào, cảm giác bầu không khí có chút phó dị, muốn lòng bàn chân bôi dầu, lại lo lắng sẽ được trách phạt, nhắm mắt hỏi, cũng không dặn dò, ngươi sau đó đi nghỉ ngơi đi. Ngụy Trinh bày xuống tay, ra hiệu các nàng có thể lui ra, tiện tay rót rượu, nói, chư vị trong lòng có thể có chủ ý, cũng đừng hư tình giả ý, chúng ta nói trắng ra, vừa cửa hải thiếu hụt dự tài, việc này tính chất nghiêm trọng, không cần lao phu nhiều lời, vấn đề là từ chỗ nào làm dự tài. Nói, Trình Giảo Kim nhìn quét ba người, châm chước nói, Thanh Hà thôi ra, người đời đều biết là to lớn nhất dược tài thương lượng, làm người dư luận cũng không tệ lắm, nếu muốn từ hắn ra tay, không tốt lắm làm. Tướng quân nơi nào lời ấy? Lưu Bá Ôn khẽ to mày, nếu hắn đoán được nhóm người mình tâm tư, nói vậy trong lòng có kế sách, chỉ là không biết có được hay không. Thôi ra, là mấy trăm năm thế gia, đi ra không ít đại nhân vật, tuy nói lúc này có chút chán nản, nhưng thôi ra con gái không chịu thua kém, cùng trong triều rất nhiều đại thần kết thành thân ra. Chỉ ta bọn bốn người muốn đến cửa đòi hỏi dự tài, quả thực là tự rước lấy nhục, phương pháp tối ưu nhất chính là từ hộ bộ cấp pháp tiền tài, từ thôi ra trong tay mua. Nói xong, Trình Giảo Kim nhìn về phía ba người, cũng không cần phải nhiều lời nữa, còn lại loại này lao bài thế gia, bọn họ đắc tội không nổi, tốt nhất có thể hòa bình giải quyết. Tướng quân không biết, bây giờ kho bạc không đủ, tây bộ kiến thiết cần tiền tài, vừa cửa hải tác chiến cần tiền lương, trước lại xây dựng hậu cung, vẫn như cũ không nhiều tiền dư tài mua dược liệu. Không, Tống Kiêm bắt đầu khóc than, để hộ bộ xuất tiền mua dược liệu, đó là tuyệt đối không thể nào, vừa cửa hải cần dược tài, thế nhưng là con số trên trời, còn chưa quản ra cơ sở móc hoặc không. Cái này không đúng sao, lão phu từ đại Nhật nước mang đến không ít kim ngân, làm sao lại quốc khố không đủ đây? Trình Giảo Kim khỏe miệng co giật, trước cảm giác mình tham tài, không nghĩ tới còn có càng tham tài. Tướng quân không biết, ngươi mang đến tiền tài, một tháng trước liền vận chuyển về tây bộ, lão phu gần nhất cũng phát sầu, còn có 3 tháng thời gian, lại phải cho tây bộ cấp pháp tiền thuế, còn không biết từ nơi nào làm. Ngụy Trinh nghe được hắn lời này, không nói gì hạ đầu xuống, tiền tiến hắn túi áo, muốn cho hắn ở lấy ra, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Không nói tiền tài sự tình, hay là trao đổi làm sao làm đến dự tài, lúc này mới đại sự hàng đầu, Lưu Bá Ôn thấy đề tài đi trễ, đội vàng cấp lôi trở lại. Không có tiền, làm sao làm dự tài, chẳng lẽ vẫn đúng là muốn tay không bắt sói, Trình Giảo Kim đầy mặt nhức rái, gặp phải ba người bọn họ, thật sự là bất hạnh nhất sự tình. Tay không bắt sói, ý đồ này không sai. Ngụy Trinh hai mắt sáng lên, cười híp mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim, nói: "Trình lão đệ, đã ngươi nói ra, vậy thì nói một chút làm sao tay không bắt sói. Tốt ngươi lão bất tử, cùng lão phu chơi cái trò này." Trình Giảo Kim khí cắn răng mở miệng, thật không được miệng rộng phiền hắn, cũng còn tốt bị khắc chế ở không nên độc ký, nếu Trình lão đệ minh bạch, chúng ta cũng không giấu giấu giếm giếm, ngày mai chúng ta đi vào tôi ra, không vội vã nói danh đến ý, trước tiên cho hắn điểm ám chỉ, nhìn hắn có hay không có thể lĩnh biết. Nói đến đây, Ngụy Trinh nhìn về phía ba người, cười gian nói: "Theo lão phu biết, thôi ra rất quan tâm danh tiếng danh dự, chúng ta liền có thể từ đây vào tay. Cái này không hay lắm chứ. Thật muốn bôi xấu thôi ra, chúng ta cũng là nửa bước khó đi." Trình Giảo Kim vẻ mặt cay đắng, cảm giác đầu này thuyền giặc bất cứ lúc nào sẽ lật. "Tướng quân ngươi tâm thái tàn nhẫn, vì sao phải bôi xấu thôi ra, mà là phải cho bọn họ tạo thế, để cho ngoan ngoãn lấy ra dự tài, người không thể khắp nơi làm ác." Ngụy Trinh đẩy mặt khinh bị nói: "Lão phu khắp nơi làm ác, ngươi còn muốn điểm mặt à?" Trình Giảo Kim lời này không nói ra, hiện tại đã lên thuyền giặc, hay là muốn như thế nào có thể an ổn lên mở. Khảm, chia sẻ. Chương 636, to lớn nhất thuốc con buôn sáng sớm hôm sau, Vĩnh Lạc đường phố Thôi phủ. Thôi gia gia chủ Thôi Chí Minh, thân mang trang phục ở hồ sen luyện quyền, mấy vị tướng mạo lệ chất nha hoàn, trong tay nâng khăn mặt, chén trà, mâm đựng trái cây, cẩn thận mà phụng dưỡng. Thời gian qua đi không lâu, Thôi Chí Minh thu lên quyền thức, vương trà thơm nha hoàn, liền vội vàng tiến lên phụng dưỡng hắn xúc miệng, cầm khăn mặt nha hoàn lau mồ hôi cho hắn. Đem thu thập mau mau về sau, nha hoàn phụng dưỡng hắn nằm ở trên xích đu, vương mâm đựng trái cây nha hoàn, đứng ở hắn phía sau cho hắn ăn hoa quả, còn người khác thì lại cho hắn đấm chân bấm bay. Không thể không nói, lão này sinh hoạt quả thực hưởng thụ được cực điểm, bởi vậy có thể thấy được, thôi ra ở đại đường như bài chỗ. Lúc này, quản gia Thôi lão bước nhanh đi tới hành lễ nói: "Lão gia, thượng thư tỉnh Ngụy Trinh, trung thư tỉnh Lưu Ba Ôn, hộ bộ Tống Kiêm, cùng với ngự tiền đại tướng quân Trình Giảo Kim, lúc này ở bên ngoài phủ cầu kiến. Một, hai linh bọn họ đến phủ làm chi? Thường ngày cũng không liên quan." Thôi Chí Minh ngồi dậy, tiện tay vẫy lui bên người nha hoàn, trầm tư chốc lát nói: "Dẫn bọn họ đi phòng tiếp khách, lão phu chờ đợi gặp bọn họ một chút." "Là lão gia." Thôi lão hành lễ lui ra, bước nhanh hướng về ngoài cửa phủ đi đến, trong lòng cũng rất là mê hoặc, bốn vị này thế nhưng là trong triều lão đại, không biết đến quý phủ để làm gì. Rất nhanh, Thôi lão đi tới trước cửa phủ, quay về Ngụy Trinh bốn người hành lễ nói: "Chư vị đại nhân nhanh bên trong, lão gia đang tại phòng tiếp khách xin đợi đại giá." "Quản gia khách khí, chúng ta trong lúc rảnh rỗi trên phủ quấy rầy, chỗ thất lễ mong rằng bao dung." Ngụy Trinh cười đuổi ra tay, theo hắn đi vào phủ đệ. "Hoắc, thật đúng là gia đại nghiệp đại, tòa phủ đệ này đủ hào hoa." Trình Giảo Kim đánh giá trong viện cảnh sát, vẻ mặt khoa trương tiếng thê ở. Tướng quân chuyện cười, phủ đệ đơn sơ keo kiệt, không bằng chúng đại nhân phủ đệ. Thôi lão đáp lại câu, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, tuy nói thôi phủ không tệ, không đủ để hắn như vậy thắng cục. "Quản gia khiêm tốn, nếu như đây đều là hàng xá, chúng ta chẳng phải nhà tranh." Trình Giảo Kim tiếng cười, thu hồi đánh lượng bốn phía ánh mắt, nói: "Không cần căng thẳng, chúng ta đến đây, đối với thôi gia mới có lợi." "Ồ thế à? Nhỏ tại đây đa tạ chư vị đại nhân." Thôi lão chắp tay hành lễ, tự nhiên không tin hắn lời nói dối, thật muốn có chuyện tốt, còn có thể đến phiên thôi gia. Đang khi nói chuyện, mấy người đi tới phòng tiếp khách, thấy Thôi Chí Minh bưng chủ vị uống trà, một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, lập tức chắp tay nói: "Xin chào Thôi gia chủ, mạo muội đến cửa có bao nhiêu quấy rầy?" "Đại nhân khách khí, mau mau ngồi, mấy vị có thể tới hàn xá, thật sự là rồng đến nhà tôm." Thôi Chí Minh đứng dậy đón lấy, quay đầu nhìn về phía Thôi lão nói: "Đi bị trà, chiêu đãi mấy vị khách quý." "Không cần phiền phức, chúng ta vô sự không lên Tam Bảo Điện, sẽ không trì hoãn quá lâu." Lưu Bá Ôn cười ngồi xuống, quét mắt trong phòng hoàn cảnh, nhìn thấy nơi dán tranh chữ, nghĩ đến hắn cũng là văn nhân nhà sĩ. "Không sao, uống chén trà không uổng công phu, miễn cho lão phu chiêu đãi không chủ đáo." Thôi Chí Minh phất tay ra hiệu Thôi lão lui ra, xoay người ngồi xuống tò mò hỏi: "Mấy vị đại nhân đột nhiên đến thăm, không biết để làm gì?" "Phải làm sao không thể nói là, có chút ít sự tình để Thôi gia chủ hỗ trợ, không phải là có thể hay không đồng ý." Trình đi thẳng vào vấn đề, dược tài ở trong tay hắn, quanh qua lòng vòng vô dụng. "Đại nhân cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp đỡ, tuyệt không sẽ chần chờ chốc lát, nếu không thể ra sức, mong rằng đại nhân xin đừng trách." Thôi Chí Minh mở miệng đáp ứng, trong bóng tối nhưng thăng lên lòng cảnh giác. "Vậy là tự nhiên, nhưng còn Thôi gia chủ yên tâm, chúng ta sẽ không cố nén khó, việc này đối với người khác rất khó, nhưng đối với ngươi tới nói, có thể nói là tiện tay dính tới." Nói, Ngụy Trinh quay về Trình Giảo Kim nháy mắt, ra hiệu hắn nên mở miệng nói chuyện, thôi ra có thể hưng thịnh mấy trăm năm, tuyệt đối có chỗ hơn người, vẫn cần thăm dò kỹ. "Sự tình là như thế này, bệ hạ bắc phạt thắng lợi, đoạt lại đại lượng dược tài, nhưng theo quân lang trùng, rất nhiều dược tài cũng không nhận ra, cái này không lên cửa xin giúp đỡ." Trình Giảo Kim thu được hắn ánh mắt, chuẩn bị bắt đầu ba phải, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, đều muốn từ đó cho hắn ra vấn đề khó. Thôi Chí Minh nghe nói như thế, trong lòng có chút thay đổi sắc mặt, ngày hôm trước gáp giải dược tài hồi kinh, chính mình thế nhưng là tận mắt thấy, có tới hơn 1000 xe ngựa, phòng trường phải có mấy trăm ngàn cân dược tài. Việc này lão phu cũng có nghe nói, dược tài không ngớt đưa tới Thái Y Địa viện, lão phu có thể giúp làm gì bận điệu, Thái Y Địa viện cao thủ đông đảo, quý phủ những dược sư kia lang trùng, há có thể với so với. Nói, Thôi Chí Minh bày xuống tay, lắc đầu nói, Thôi ra tuy là thuốc thương lượng, cũng nuôi mấy trăm lăng trùng, thật muốn giám định dự tính, hay là thái y địa viện ngự y lợi hại. Thôi ra chủ khiêm tốn, đại đường ai chẳng biết hiểu, thôi ra là dân gian thái y địa viện, mỗi ngày cứu sống bách tính vô số, có thể nói là trạch tâm nhân hậu nhà không. Ngụy Trinh thấy hắn không lên bộ, thuận miệng khen tặng vài câu, nếu không chủ động thượng sáo, vậy thì quân vào cuộc, tiền đề trước tiên đem hắn hốt dùng ngất. Lời này không thể nói, thôi ra làm việc hơi không được nói, tại hạ không dám đại nhân như vậy tán thưởng. Thôi Chí Minh có chút tung bay muốn nhưng là đánh mất lý tính, cảm thấy bốn người đến thăm không đơn giản. Lúc này, Thôi lão bưng khay trà đi tới, cung kính hành lễ nói, chư vị đại nhân dùng trà, tuy nhiên không thể so trong cung cống trà, nhưng là có phiên tư vị. Chư vị đại nhân nếm thử, lúc này giang nam trà xuân, cố ý để tiểu nhi mang về, thường ngày cũng không cam lòng uống, chỉ có khách quý đến cửa, mới bỏ được lấy ra. Nói, Thôi Chí Minh vung xuống cánh tay, ra hiệu quản gia lui ra, mắt nhìn uống trà bốn người, cười nâng chung trà lên ra hiệu nói, bốn vị đại nhân có thể tới, lão phu cảm giác vinh hạnh. Quá khách khí, tạ Thôi gia chủ trà ngon. Lưu Bá Ôn đặt chén trà xuống, suy tư một lát sau nói, lần này đến nhà bái phỏng, xác thực muốn cho gia chủ hỗ trợ, vừa cửa ải dược tài khan hiếm. Mặc dù đoạt lại không ít dược tài, nhưng muốn phân tích ra dược tính, về thời gian sợ là không kịp, vì vậy muốn cho gia chủ tăng phái nhân thủ. Thôi Chí Minh nghe nói như thế, trong lòng khẽ run lên, không trách được bốn người đến đây, nguyên lai là tại đánh Thôi gia chủ ý, hỗ trợ là giả, yêu cầu dược tài là thật. Năm tám cái này dễ bản, vừa cửa ải tướng sĩ dục huyết phân chiến, há có thể bởi vì dược tài khan hiếm mà tìm cái chết vô nghĩa, huống hồ không có bọn họ liều mạng, liền không lão phu lúc này an bình. Nói đến đây, Thôi Chí Minh đứng dậy, quay về ngoài phòng hồ, quảng ra, tức khắc thông chi các hiệu thuốc lớn, điều đi lang trung dược sư, đi tới thái y địa viện chờ đợi điều khiển. Thôi gia chủ cao thượng, như vậy tới nay, liền có thể mau chóng trợ giúp biên quan, trình dạo kim chắp chắp tay, nhưng trong lòng cực kỳ nhức giái, đây nên là cáo giả, vậy mà như thế giảo hoạt. Nơi nào, tận chút chút sức mọn, chỉ hận lão phu tay trói gà không chặt, không phải vậy, nhấc theo đao đi biên quan giết địch. Thôi Chí Minh quát tay, đầy mặt trịnh trọng nói. Nào ngờ, hắn những ngày tính tướng, ở Ngụy Trinh loại người sau khi nghe, tâm lý vui mừng mở lời, không sợ ngươi cuồng, chỉ sợ ngươi không cuồng. Khảm, chia sẻ. Chương 637, bốn tiện khách trận đầu vịt tỏ gì thật là nghĩ không ra, Thôi gia chủ lại có lòng dạ như vậy. Ngụy Trinh đầy mặt kính nể, quay về hắn giơ lên ngón cái, cười nói, đền đáp đại đường, cũng không phải là chỉ có ra trận giết địch. Lời này không tệ, lão phu là võ tướng, ra trận giết địch đền đáp đại đường, ba vị là văn thần, quản lý quốc sự an thuận bách tính, cũng là đền đáp đại đường. Nói đến đây, Trình Giảo Kim mặt lộ vẻ cười gian, quay về Thôi Chí Minh nói, tựa như ngươi làm đại đường to lớn nhất thuốc thương lượng, chữa trị bách tính tật bệnh, lấy ra dược tài cứu tế biên quan, tương tự là đền đáp đại đường. Trình lao tướng quân, ngươi là nghe lầm, Thôi gia chủ không muốn giúp đỡ biên quan dược tài, không nên tại đây lung tung nói, miễn cho ảnh hưởng Thôi gia danh dự. Nói đến đây, Lưu Bá Ôn cho Tống Khiêm nháy mắt, nhắc nhở hắn không nên ngồi xem của vui, đừng quên lần này đến đây dụ ý, là thời điểm nên phóng to nhận. Lời này không đúng, lão phu rõ ràng nghe được, Thôi gia chủ muốn đích thân giúp đỡ biên quan, hẳn là ngươi Lưu đại nhân nghe lầm. Tống Khiêm lĩnh hội tới ý hắn, bắt đầu ở trong đó ba phải. Không đúng, các ngươi cũng nghe lầm. Thôi gia chủ bảo là muốn ra trận giết địch, không biết giúp đỡ biên quan dược tài, không nên tại đây nói bậy bắt đại, bọn các ngươi cũng là đại thần trong triều, cũng không ngại mất mặt. Nói, Ngụy Trinh quay về choáng váng Thôi Chí Minh chắp tay không năm nói, Thôi gia chủ, xin đừng trách, bọn họ nghe lầm lý giải sai, đừng muốn chấp nhận với bọn họ. Sao dám, là lão phu chưa nói rõ ràng, không phải là chư vị đại nhân nghe lầm, nói bậy quan tâm sẽ bị loạn, hiểu nhầm lão phu ý tứ. Thôi Chí Minh ngoài miệng nói ung dung, nhưng trong lòng đang nhảy chân chửi má nó, tung hoành giang hồ mấy chục năm, gặp qua vô sỉ không ít người, vô sỉ như thế bốn người là thật lần đầu gặp phải. Nếu gia chủ hùng hồn, chúng ta cũng không thể keo kiệt, buổi chiều liền để binh bộ đưa tới tốt nhất chiến giáp vũ khí, cũng sẽ dặn ác lai tướng quân đối với ngươi chăm sóc nhiều một chút. Nói đến đây, Ngụy Trinh mặt lộ vẻ ý kính nể, nhìn về phía Lưu Bá Ôn ba người nói, thật là nghĩ không ra, Thôi gia chủ từ bỏ rồi rào sinh hoạt, muốn đi biên quan giết địch. Xấu hổ, lão phu thân là võ tướng, càng không thể bởi vậy hùng tâm. Trình Giảo Kim đứng dậy tiến lên, nắm lấy Thôi Chí Minh tay, nói, lão phu kính trọng người không nhiều, hôm nay gia chủ tính toán một cái. Cái kia, hiểu nhầm. Lão phu chưa nói thật muốn ra trận giết địch, chỉ là muốn ra trận giết địch, chư vị đại nhân. Minh bạch, gia chủ là muốn lén lút đi, không muốn đem việc này nguyên náo sôi sùng sục, chúng ta nhất định phải sẽ bảo thủ bí mật, tuyệt không nói cho những người khác. Nói đến đây, Ngụy Trinh cho hắn an tâm ánh mắt, trịnh trọng nói, gia chủ yên tâm, chờ ngươi đi rồi, quý phụ sự tỉnh chính là chúng ta sự tỉnh, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thôi Chí Minh nhìn thấy hắn đưa tới ánh mắt, nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, dưới khóe miệng ý thức co giật, hận không được cho hắn một bà. Yên tâm cái rắm, lão tử căn bản liền không có muốn đi, còn đi rồi. Các ngươi phối hợp hoàng thử lang cho gà chúc tết, an thịt không nói, liền lồng cũng không buông tha. Đương nhiên, lời này cũng là trong lòng nghĩ nghĩ, phải không dám đắc tội mấy vị này lão đại, đừng xem Thôi ra có mấy trăm mặt kỳ nghiệp, nếu đắc tội bọn họ, cái giám lông cũng không còn xuất lại. Có thể nghe được đại nhân lời này, lão phu trong lòng cực kỳ cảm động, lúc này cũng hiểu được, ra trận giết địch không phải là cường hạng, hay là dùng nhất là sở trường đền đáp đại đường. Thôi Chí Minh miệng đầy đại nghĩa, tâm lý cũng tại tích huyết, bày ra phó hùng hồn dáng vẻ nói lão phu quyết định, cho giúp đỡ biên quan dự tài, cũng tận chút chút sức mọn. Ai nha nha. Thôi gia chủ đại nghĩa, quả nhiên là thương nhân tấm gương, ứng lập tức dâng thư, đem việc này báo cáo bệ hạ, Thôi gia chủ muốn giúp đỡ dược tài 10 bạc cân. Tống Khiêm dường như mới vừa tỉnh ngủ, đứng dậy la to, không hề chú ý cùng hắn quan to tam phẩm thân phận, nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Tống đại nhân, ngươi không năm ánh sáng bước, lỗ thai cũng không dễ xứ, thôi gia chủ khi nào nói muốn giúp đỡ biên quan 10 vạn cân dược tài. Thôi Chí Minh nghe được Trình Giảo Kim lời này, trong lòng vô cùng cảm động, rốt cục gặp phải người rõ ràng. Nếu lại để cho những tên lưu manh này đánh cướp xuống, thôi gia nhất định phải sa sút không thể. Thôi gia chủ rõ ràng nói muốn giúp đỡ biên quan dược tài 20 vạn cân, đến trong miệng ngươi thiếu một giữa, thôi gia mấy trăm năm cơ nghiệp, 10 vạn cân dược tài sao được cầm ra. Nói đến đây, Trình Giảo Kim nộ khí chưa tiêu, quay đầu nhìn về phía Thôi Chí Minh nói, gia chủ không nên tức giận, để lão phu giáo huấn hắn, thật sự cho rằng thúc nhà giống như hắn keo kiệt, nhìn người tiền tiêu không thể được. Tống đại nhân, ngươi xem đem thôi gia chủ khí, còn không mau một chút bồi tội. Lưu Bá Ôn đưa tay đỡ lấy muốn té xỉu Thôi Chí Minh, nghiêm mặt quay về Tống Kiếm nói, thôi gia chủ, ngươi không nên tức giận, là ta xem đánh thôi gia, nói lỡ chỗ vẫn xin xem xét. Tống Kiếm đẩy mặt chân thành, quay về Thôi Chí Minh chắp tay hành lễ nói, không oán niệm đại nhân, là lão phu bệnh cũ phát tác, sợ là không thể cùng đi chư vị. Thôi Chí Minh mắt nổ đồng đóm, 20 vạn cân dược tài, đây chính là một nửa tổn kho lượng. Đã như vậy, chúng ta cũng không quấy rầy, ngày mai khiến người ta tới lấy dược tài, gia chủ nhiều chú ý nghỉ ngơi. Ngụy Trinh chắp tay nói tạ, lập tức mang theo ba người rời đi. Lưu manh, thổ phỉ, vô sỉ bại loại. Thôi Chí Minh ngồi liệt chủ vị, thấp giọng mắng, như vậy người làm quan, đại đường còn có thể có được, như vậy hào lấy cấp giận, cùng thổ phỉ có gì khác biệt? Lao ra, ngài đây là làm sao? Thôi lão đưa người sau khi rời đi, liền đến đây phòng tiếp khách báo cáo, nhìn thấy Thôi Chí Minh ngồi liệt ở chủ vị, trong lòng đống nhiên run lên, bước nhanh tiến lên quan tâm nói, không ngại, thôi ra hôm nay tao nộ kiếp nạn, liếc mắt không 20 vạn dự tài. Thôi Chí Minh mang theo tiếng khóc nức nở, cực kỳ nhức dài nói, lão gia không nên bi thương, thế nhưng là cái kia bốn vị 120 đại nhân đòi hỏi dự tài. Thôi lão mặt lộ vẻ chấn động, 20 vạn cân dự tài, đây chính là con số trên trời, hầu như muốn móc ra một nửa của cải. Chứ bọn họ, còn có thể là ai vô sỉ như thế? Thôi Chí Minh trái tim chảy máu, bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm thôi ra, coi như của đi thay người, nằm bánh bao nhân thịt cho ăn. Lão gia, nếu không thông chi còn lại cô gia, ở chính giữa hòa giải việc này, cố gắng có thể miễn trừ lần này tai nạn. Thôi lão châm chước nói, thông chi bọn họ cũng vô dụng, Ngụy Trinh cùng Lưu Ba Ôn cũng không dễ dàng đối phó, lại có hộ bộ Tống Kiêm, còn có Tiếu Diện Hồ Trình Giáo Kim, thôi ra chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nói xong, Thôi Chí khắc sâu trong lòng phiền bày xuống tay, vô lực nói, không nói cái này, ngươi xuống chuẩn bị dự tài, lão phu đang ngẫm nghị phương pháp. Lão gia, ngươi muốn nghĩ thông chút, mấy người này cũng tối đường phố, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đi ra, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nói, thôi lão thở dài, hành lễ lui ra phòng tiếp khách, nghĩ việc này trọng đại, có hay không phải nói cho đại phu nhân, nhượng nàng khuyên bảo lão gia cũng tốt. Nghĩ tới đây, thôi lão tăng nhanh bước chân, đại phu nhân hướng về nhiều chú ý, nói không chắc có thể chuyển nguy thành an. Nói thật, lấy ra 20 vạn cân dược tài, đối với thôi gia vẫn có ảnh hưởng, mặc dù không đến nội thương cân độc cốt, nhưng là đủ thịt đau rất lâu, dù sao không phải là sổ sách nhỏ. Khảm, chia sẻ. Chương 638, cứu thế tế người gian thương. Thời gian qua đi không lâu, thôi phủ đại phu nhân Trương Thị, mất mặt đi vào phòng tiếp khách, vừa nãy nghe quản gia nói, bị người xảo trá 20 vạn cân dược tài, suýt chút nữa không thể khí ra bệnh tới. Ngụy Trinh loại người đem thôi ra làm đoàn đại đầu, lão gia có thể nuốt xuống một hơi này, chính mình có thể nuốt không trôi cái này bất khí, nhất định phải ngăn cản lão gia, vạch trần bốn người quá ghê tởm sắc mặt. Lão gia, dược tài tuyệt đối không thể cho, đây chính là 2 năm thu hoạch, như vậy dễ như ăn cháo lấy đi, ném thể diện là nhỏ, khiến người ta cảm thấy thôi ra dễ ức hiếp. Nói, Trương Thị đi lên phía trước, thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng nhất thời có chút nén giận, lo lắng nói, lão gia, ngài ngược lại là nói một câu, làm sao dược liệu này cũng không thể cho. Làm càn, lão phu còn chưa có chết, há lại cho ngươi cơ tay múa chân. Thôi Chí Minh vô bản mà lên, căm tức nhìn Trương Thị khua tay nói, mắt không mở đồ vật, không thấy lão phu phiền lòng đây. Lão gia ngài. Trương Thị bị hắn dọa dẫm, tiếng hừ lạnh đi ra ngoài, nhỏ giọng thầm thì nói, cũng là ở quý phủ năng lực, vừa mới không gặp ngươi nổi nóng. Ngươi cái này thằng ngốc, kim không đánh chết ngươi không thể. Thôi Chí Minh nghe được nàng nói thầm âm thanh, phổi suýt chút nữa không thể tức điên, ép không được lửa giận trong lòng, bước nhanh về phía trước vung mạnh lên cánh tay, nặng nề cho nàng một cái tát. Đùng. Trương Thị trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, hai gò má lập tức sưng đỏ, khóe miệng tràn ra tinh hồng máu tươi, giật mình nhìn nổi giận Thôi Chí Minh, thật lâu nói không ra lời. Xéo đi nhanh lên, nhìn thấy ngươi liền phiền lòng, việc này không cho ngươi nhúng tay. Thôi Chí Minh ngựa khí hỏa hoãn không ít, kỳ thực trong lòng cũng có chút hối hận, thậm chí không thể khống chế lại lửa giận. Lao ra, ngài lại dám đánh ta, nhiều năm phu thê tình cảm, ngươi muốn chí chỉ không để ý à? Trương Thị ngồi liệt trên mặt đất, to như hạt đậu nước mắt theo hai gò má chảy xuôi, nghẹn ngào nói: "Đừng đợi nhiều lời, đánh ngươi là bởi vì ngươi không có mắt, xéo đi nhanh lên, không nên tại đây trốn mắt." Thôi Chí Minh vung lên ra tay cánh tay, nhấc chân đi ra ngoài phòng. "Tốt đây là ngươi nói, quý phụ sự tình ta mặc kệ, vậy thì cho Hải Nhi viết thư, đem ngươi những chuyện xấu kia rũ ra ngoài, nhìn ngươi còn làm sao làm người." "Quyết, làm cản. Xem ra vừa nãy đánh cho ngươi quá nhẹ." Thôi Chí Minh nghe nói như thế, đột nhiên xoay người lại, quay về nàng chính là một trận quyền cước, tư thế kia như là muốn đánh chết tươi nàng. Thôi phủ phát sinh sự tình, Ngụy Trinh loại người không biết, hiện tại bốn người đang tại uống rượu chúc mừng, lúc trước đã nói cho Điền Vi, ngày mai đi thôi phủ, lấy 20 vạn cân dược tài. Ngụy Minh, hay là ngài lợi hại, giam ba câu, liền đem hắn hốt rung ngất, ngoan ngoãn lấy ra dược tài, Lưu Bá Ôn bưng chén rượu, cười híp mắt nói: "Nơi nào, hay là chư vị phối hợp tốt, không phải vậy, lão phu cũng một tay khó bố nên đều." Ngụy Trinh đắc ý tiếng cười, mặc kệ quá trình làm sao, vậy hạ giao cho nhiệm vụ, xem như hoàn thành. Có gì thật là thần khí, muốn không phải có lão phu trợ giúp, ngươi có thể nhanh như vậy thành sự. Trình Giảo Kim đầy mặt khó chịu, đại ra một khối gánh oan, chỗ tốt không thể toàn để hắn chiếm. Lời này nói không sai, muốn không phải có chi tiết trợ giúp, lão nhân kia vẫn còn ở dùng manh lưới, nhất định phải sẽ hướng bệ hạ cho ngươi công. Ngụy Trinh nói tiếng cười lớn, hiểu được hắn nhìn không quen chính mình, cũng lười cùng hắn tính toán. Đối với Ngụy Minh, ngươi là làm sao biết được hắn sẽ đáp ứng, hắn mà chết không thừa nhận, chúng ta kế hoạch chẳng phải không thực hiện được. Tống Kiêm tâm lý không chắc chắn, ngắn ngủi tiếp xúc, phát hiện Thôi Chí Minh cực kỳ hái tài, đem trái tim phóng tới trong bụng, việc này đã báo cho biết Điện Vi, cái này lão cẩu muốn đổi ý, không cần chúng ta động thủ, liền có người có thể thu thập hắn. Nói đến đây, Ngụy Trinh vẫy lui hầu hạ nha hoàn, thấp giọng nói, muốn không thể vạn toàn chuẩn bị, có thể nào dễ dàng đi bái phỏng, coi như hắn không đáp ứng, lão phu có là thủ đoạn sửa trị hắn. Ngụy Minh, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, có lời gì nói thẳng không sao. Lưu Bá Ôn thấy hắn vẫy lui nha hoàn, liền hiểu được có lời muốn nói, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Đi thôi phủ trước, lão phu đi trước lội cẩm y liề vệ, nếu không thể điểm hắn được điểm, sao dám đến nhà đòi hỏi dự tài, không nghĩ tới hắn vẫn rất tức thời, mọi người đều không thể trở mặt. Nói đến đây, Ngụy Trinh mặt lộ vẻ cười gằn, giận dữ nói, cái này lão cẩu, quá không phải thứ gì, cho dân chúng tầm thường chữa bệnh, cố ý giảm thiểu dược lượng, mục đích chính là suy nghĩ nhiều mua một bộ thuốc. Nếu đụng tới nhà người có tiền, liền cố ý nói khoác dược tái chân quý, cỏ khô lá cây đều có thể bán ra giá trên trời, có thể nói là kiếm lời đủ hắt tâm tiền. Trình Giảo Kim nghe nói như thế, đột nhiên đập bàn mà lên, tức giận nói, chó này đồ vật, lão phu cũng không có thiếu từ thôi ra hiệu thuốc mua thuốc, chẳng phải lão phu cũng bị lừa gạt. Bọn họ loại này xa trường lao tướng, thân thể luôn có chút bệnh kín, chỉ dựa vào ngự tứ dược tài, hiển nhiên là không đủ dùng, có lúc cũng đưa bên ngoài hiệu thuốc lấy thuốc. Bình tĩnh đừng nóng, lần này không phải cũng báo thủ. Lưu Bá Ôn đưa tay ra Trình Giảo Kim ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Ngụy Trinh, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Loại này tiện lợi cho vặt, người rõ ràng cũng hiểu được, không đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp, huống hồ cái này lão cẩu, mỗi tháng đều sẽ làm việc tiện, miễn phí cho mẹ góa con tôi lão nhân xem bệnh. Chắc là hắc tâm kiếm lời nhiều, lo lắng sẽ gặp báo ứng, bất kể nói thế nào, thôi ra hiệu thuốc dư luận, ở trong lòng bách tính là tốt nhất, cũng là biết dùng người nhất tâm. Ngụy Minh, những việc này trước tiên không cần nói, chúng ta tâm lý cũng minh bạch, nói một chút người nắm giữ hắn nhược điểm gì. Tống Kiêm thấy hắn vòng quanh, không nhịn được nói nhắc nhở. Không nên gấp, vậy thì nói đến, Ngụy Trinh bưng chén rượu lên uống miệng, sau đó nói tiếp, thôi ra hiệu thuốc, mỗi cái châu phủ huyện quận đều có, lớn như vậy sản nghiệp, hắn tự nhiên không thể toàn diện chăm sóc. May mà con trai của hắn quá nhiều, thay hắn giám sát các hiệu thuốc lớn, mỗi lần ra ngoài chính là mấy tháng, cái kia một chút tức có thể ở quý phủ, lâu dần sẽ có chút. Cái này, không có khả năng làm chứ. Trinh Giảo Kim trợn mắt lên, vẫn đúng là có chút không dám tin tưởng, nhưng cẩm y liễu vệ năng lực, vẫn phi thường rõ ràng. Bắt đầu lão phu cũng không tin, nhưng nhìn thấy cẩm y liễu vệ hồ sơ, được, về sau, lão phu tin tưởng, viết cái kia gọi tỉ mỉ, cái này lão cẩu ăn vàng ngủ, ghi chép thị phi thường thành sở nhân. Nói đến đây, Ngụy Trinh hơi ngưng lại, cười híp mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim, nói, mang theo lòng hiếu kỳ, lão phu tùy ý chuyển động dưới, vẫn đúng là nhìn thấy chi tiết hồ sơ. Không thể nào. Cẩm y liễu vệ liền lão phu đồ dám coi. Trình Giảo Kim nổ lông, nếu thực như thế, chính mình chẳng phải bại lộ mắt người dưới ra, liền ngay cả cùng phu nhân những chuyện kia, chẳng phải cũng bị. Ha ha. Nhìn em ngươi sợ đến, bệ hạ có lệnh trước, cẩm y liễu vệ có thẩm tra bách quan quyền lực, nhưng không dám thị quyền lực, huống hồ hình không lên quốc công. Nói đến đây, Ngụy Trinh ngữ khí một trận, giả bộ cả kinh nói, chi tiết, ngươi phản ứng khổng lồ như thế, chẳng lẽ làm chuyện đối lý? Nói láo, lão phu được đang ngồi lập bừng, có gì lòng tốt hư, ngược lại là ngươi, muốn cẩn thận một chút. Trình Giảo Kim trừng mắt bỏ, tức giận nói, khảm, chia sẻ. Chương 639, mở rộng binh lực mới vừa vào Hạ Vũ Châu cửa ải, không giống trước hoang vu giá lạnh, đại địa tràn ngập sinh cơ, hoa cỏ cây cối chính rậm rạp sinh trưởng, đặc biệt là trước chiến trường, hoa cỏ đặc biệt rậm rạp. Lúc này Lý Huyền ngồi ở tướng quân phủ dưới cây lớn hong gió, giữa mở rộng ra lồng ngực, lộ ra cứng rắn bắp thịt, cầm trong tay đem bộ phiến, đánh đuổi để cho người phiền lòng rồi trùng. Theo khí trời ấm lên, thành bên trong có chút chen chúc, tướng quân phủ mặc dù cách quân doanh rất xa, nhưng là có thể nghe thấy được chuồng ngựa hương vị, loại này chưa thoải mái bất tiện nói thêm. Mãi mãi, thật đúng là bị tội. Lý Huyền buồn bực ngồi xuống, quay về cách đó không xa Triệu Trùng vây tay nói, đi đem Nhạc tướng quân gọi tới, chấm có việc sắp xếp. Trước đây không lâu, mới vừa sắp xếp cẩn thận được chiến loạn lan đến bách tính, còn không có chờ yên tĩnh mấy ngày, lại có đột phát tình hình phát sinh, trong quân tướng sĩ nhiễm phải quái bệnh, mọc ra mạch hạt lớn nhỏ nước âm. Lý Huyền biết được về sau, liền hạ lệnh để nhiễm bệnh tướng sĩ dùng rượu thanh tẩy thân thể, tự mình đi giã ngoại tìm kiếm giã bạc hà, vẫn đúng là đừng nói, ở một chỗ sơn mạch tìm tới. Vật hái sau khi trở lại, dùng giã bạc hà đun nước để tướng sĩ tắm rửa, do gió hạ lệnh, toàn quân sớm muộn đều muốn tắm rửa, duy trì cá nhân vệ sinh, mới đưa bệnh tình khống chế lại. Hơn 20 vạn quân nhân, 13 vạn con chiến mã, chen ở U Châu quan nội, không sinh bệnh mới kỳ quái, huống hồ, cổ nhân đối với cá nhân vệ sinh rất lơ là, bọn họ nhận được, chính mình có thể không cách nào nhịn được. 127 thời gian qua đi không lâu, Nhạc Phi đầu đầy mồ hôi chạy tới, trong lòng cũng rất là mê hoặc, lúc này bệ hạ triệu hoán chính mình đến đây, chẳng lẽ là muốn đối cao cú lệ khai chiến. Trải qua hơn một tháng tu dưỡng, bị thương tướng sĩ cơ bản khỏi hẳn, đương nhiên, còn có chút thương thế nghiêm trọng tướng sĩ, còn cần tu dưỡng một quãng thời gian. Coi như vậy, cũng đủ để ở đây khai chiến, trải qua hai lần đại chiến tẩy lễ, các tướng sĩ sĩ khí tăng gọn, lực chiến đấu để bạt mấy lần không thôi. Đến tướng quân, không cần căng thẳng buông lòng một chút, không có nhiệm vụ tác chiến, Lý Huyền thấy nàng cầm sức lực, cười bày xuống tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Thì ra là như vậy, mặt tướng suy nghĩ nhiều, Nhạc Phi có chút thất vọng, xoay người ngồi xuống, chắp tay nói, không biết bệ hạ hoán mặt tướng đến đây, đến tột cùng là vì chuyện gì. Thành bên trong không gian hữu hạn, mấy ngày trước quái bệnh vừa vặn, chấm lo lắng sẽ ở này tái phát, nghĩ để kỵ binh ở thành bên ngoài cắm trại, mau chóng lựa chọn thích hợp địa điểm. Lý Huyền nói là đàng hoàng trịnh trọng, thực tế là không chịu được chuồng ngựa hương vị, hơn nữa, cả người lẫn vật ở lại cùng một nơi, xác thực dễ dàng gợi ra tật bệnh. Bệ hạ không nói việc này, mặt tướng cũng sẽ đến đây, thiết kỵ doanh mở rộng 3 vạn kỵ binh, cần luyện binh chẳng, trước mắt lại chiêu mộ tân binh 5 vạn, cũng cần luyện binh chẳng điệp. Tại đây không thể không nói, đại chiến qua đi, Lý Huyền thấy hãm trận doanh binh lực không đủ, để Cao Thuận bổ sung 3 vạn binh lực, lúc này hãm trận doanh, tổng binh lực đạt đến 6 vạn. Còn có thiết kỵ doanh, trước thu được không ít chiến mã, nhàn bày đặt quá lãng phí, liền để Nhạc Phi bổ sung kỵ binh, hiện tại kỵ binh doanh, binh lực đạt đến 13 vạn. Lớn như vậy quy mô cải biến, dẫn đến bộ binh chỉ có 5 vạn, đại thể vẫn còn không có phục hồi như cũ thương binh, Lý Huyền liền hạ lệnh, từ nạn dân bên trong chiêu mộ tân binh 5 vạn. Mặc dù nói binh lực tăng nhiều, nhưng thành bên trong có chút chen chúc, Cao Thuận nửa tháng trước mang hãm trận doanh ra khỏi thành, ở đông nam 10 dặm nơi dựng trại đóng quân. Nói như thế, tướng quân chọn xong sân bãi, Lý Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền thoải mái, gần nhất hắn không ít ra ngoài, nghĩ đến là tìm kiếm cắm trại nơi. Đã chọn xong, ngay tại hãm trận doanh cách đó không xa, nếu như bệ hạ đồng ý, mặt tướng muốn tức khắc lên đường. Nhạc Phi tiếng cười khẽ, sở dĩ lựa chọn ở hãm trận doanh bên cạnh cắm trại, là có chính mình dự định. Hãm trận doanh thực lực, mình đã thấy được, có thể nói là lợi hại nhất bộ binh, đánh với khinh kỵ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng có thể hấp thụ chút luyện binh kinh nghiệm. Đã có dự định, vậy thì tức khắc lên đường. Lý Huyền bày xuống tay, không nghĩ tới dễ dàng như vậy giải quyết, sớm biết như vậy, nên sớm một chút nói ra. Mặt tướng tuân lệnh. Nhạc Phi ôm quyền hành lễ, kích động rời đi, kỵ binh dọn nhà tốc độ rất nhanh, mặt trời chưa lặn, liền toàn bộ rút đi. Lý Huyền lúc này hạ lệnh, toàn thành tổng vệ sinh, vì là sau đó mỹ hảo, AFF, sinh hoạt, hắn cũng là đủ liều mệnh, tự thân lên trận chỉ huy, bận việc hơn nửa đêm mới coi như kết thúc. Khi muộn, hắn ngủ đặc biệt thơm ngọt, ở chờ mở mắt ra lúc, bên ngoài mặt trời lên lên rất cao, vặn eo bẻ cổ đi ra khỏi phòng, chợt phát hiện, hôm nay không khí đặc biệt thanh tân. Đó là tự nhiên, lúc này thành bên trong chỉ có bộ binh 10 vạn, đem so với trước một bước nhất quân trướng, có vẻ muốn chống trải rất nhiều. Vậy hạ sắc mặt không tệ, không biết có gì việc vui buông xuống. Một Quế Anh bưng sớm một chút mà đến, thấy hắn chắp tay sau lưng ở trong viện tản bộ, một bộ hứng thú tăng vọt biểu hiện. Cái này không ngươi tới mà. Trong tâm lý tự nhiên sung sướng. Lý Huyền hoa hoa câu, chậm rãi đi tới, đưa tay nắm lên bánh bao cắn miệng, nói, ngươi không tại quân doanh luyện binh, đến thành bên trong làm chi? Nhìn, lúc này mới vừa gặp mặt, ngài liền ngại mặt tứ phiền, còn nói nhìn thấy ta cao hứng, xem ra đều là lừa người. Một Quế Anh nhíu môi, tàn nhẫn mà quét hắn một chút. Nhìn lời này của ngươi nói, chớ không phải là quan tâm ngươi mà. Lý Huyền tiếng cười khẽ, thuận lợi bưng lên bàn ăn, đi tới trước bàn đá ngồi xuống, không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Không riêng mặt tướng đến, Hoa tỷ tỷ cùng phiền muội muội cũng tới, quân doanh đều là thối nam nhân, hơn nữa chuồng ngựa hương vị đặc biệt lớn, chúng ta không cách nào nhịn được, liền chuyển về đến ở. Nói đến đây, Mục Quế Anh thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, vội vã giải thích nói, không phải là ngài muốn loại nào, mới vừa mở rộng kỵ binh, đều là đi lên chiến trường lão binh, không cần chúng ta huấn luyện. Chấm không hiếu kỳ cái này, mà là hiếu kỳ, ta loại nào nghĩ. Lý Huyền khẽ môi bật lên, tiện tay thả xuống sớm một chút, sắc mị mị nói, gần nhất chấm rất bận, đã lâu không thể chạm nữ nhân, không thể chính hành, lúc này mới an ổn bao lâu, liền muốn làm chuyện xấu. Mục Quế Anh bày hắn một chút, xác thực gần nhất hắn rất bận, bận bịu không có thời gian lý ba người bọn họ. Đừng chậm trễ thời gian, chớ cái này gọi là lao giật kết hợp. Lý Huyền thấy nàng cúi đầu, nhất thời đến hứng thú, đưa tay lôi kéo nàng liền hướng về trong phòng đi. Bệ hạ, ngươi cái này vội vội vàng vàng muốn đi đâu? Lời còn chưa dứt, Hoa Mục Lan cùng Phiền Lê Hoa đi tới, mắt nhìn túi đầu Mục Quế Anh, cười nói, muội muội, ngươi là đến đây đưa sớm một chút, đang chuẩn bị tống biệt. Nào có, đều là bệ hạ, ta căn bản không thể đồng ý. Mục Quế Anh sắc mặt phát hồng, trong lòng thầm trách các nàng đến không phải là thời điểm, ở muộn nửa canh giờ, nên phát sinh cũng phát sinh. Lý Huyền nghe nói như thế, nhất thời trợn mắt lên, nghĩ thầm ngươi là không thể đồng ý, nhưng là không có từ chối, nhìn ngươi vừa nãy tư thái, nên so với mình sốt ruột. Mộc Lan, ngươi bây giờ cũng học cái xấu, chấm há lại ngươi nghĩ như vậy, mà là có khác biệt sự tình. Lý Huyền thuận miệng che giấu được, hiểu được không làm được chuyện tốt, cũng muốn bốn người một khối đến, lo lắng bị các nàng đánh. Khảm, chia sẻ. Chương 640, Cao Cú Lệ đổi xoáy Cao Cú Lệ, ứng thành. Sáng sớm ngày hôm đó, Triệu Vũ Đức xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trải qua hơn 40 thiên chạy tới ứng thành bên dưới thành, trong đó khô khan vô vị khắp đường, không cần nói cũng biết. Tướng quân, có vẻ như tình huống có chút không đúng, thủ thành binh mã thật giống cũng không thiếu. Triệu Mẫn Đức khẽ to mày, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Thủ thành binh mã sát thực nhiều, khó nói biên quan bị đánh bại. Triệu Vũ Đức đầy mặt kinh ngạc, ứng thành thủ quân bất quá 3 vạn, chỉ cần trên thành trì đứng trạm canh gác tướng sĩ, có ít nhất 4-5 vạn. Nhanh mở cửa thành, để bản tướng vào thành. Triệu Vũ Đức tiếng giống to, hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, chờ sau khi vào thành, liền chi kỳ kỳ phát sinh sự tình. Là Triệu tướng quân, nhanh mau mở ra thành môn. Trên thành trì thủ tướng nhận ra bên dưới thành Triệu Vũ Đức, kích động gào thét lớn, trước mắt liên tục bị đánh bại, lúc này có thể đợi được viện quân, tâm treo trên cao cũng có thể phương dưới. Tướng quân, ngài tiếng hô rất cao, xem ra cái kia lão cẩu không được lòng người. Triệu Mẫn Đức vọng trên thành trì hoan hô tướng sĩ, trong lòng ít nhiều có chút bất ngờ. Tiếng hô người cao cái rắm, tất nhiên là cái nào lão cẩu bị đánh bại, thật đúng là phế phẩm, mới vừa xuất lĩnh viện quân chạy tới, liền thua ở địch quân trong tay, lúc này nhìn hắn làm sao hướng về vương thượng giao cho. Triệu Vũ Đức không đốc, trên thành trì tôn sĩ, không ít là kim chính năm bộ hạ cũ, bọn họ há có thể hoan hô mình tới đến, quả thực là mặt trời mọc ở hướng tây. Như vậy tình huống, chỉ có thể có một loại giải thích, đó chính là bọn họ bị đánh bại, hơn nữa là bại rất thảm, từ bỏ biên quan lui giữ ứng thành. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Đức không biết nên cười hay là nên buồn, là hận kim chính năm không chết ở biên quan, nhưng ăn đại bại trận chiến, gián tiếp chứng minh địch quân cường hãn, chính mình có hay không có thể chiến thắng địch quân. Theo bản tướng vào thành, Triệu Vũ Đức thấy thành môn mở ra, không đang vì cái này sốt ruột sự tình phiền não, lập tức vung tay lên xuất lĩnh đại quân vào thành. Mới vừa vào thành không lâu, Triệu Vũ Đức nhìn thấy Kim Chính Năm, Hách Liên Núi hai người, vươn mình xuống ngựa đi đến, nói: "Hai vị tướng quân, vì sao không cố thủ biên quan? Lui giữ ứng thành làm chi?" Triệu tướng quân, việc này nói đến nói dài, Hách Liên Núi đầy mặt xấu hổ, liên tục đại bại trận chiến, vẫn đúng là không mặt mũi gặp người, lại càng là khó có thể ra miệng. "Không chắc chứ? Bản tướng xem các ngươi là bị đánh bại." Triệu Vũ Đức chưa cho sắc mặt tốt, hiện tại chính là rất tốt thời cơ, thừa dịp cơ hội cầm xuống Kim Dung Nam chủ soái vị trí. Tướng quân mắt sáng như đuốc, quân ta xác thực bị đánh bại, hơn nữa bại phi thường thảm, Hách Liên Núi mặt lộ vẻ cay đắng, thực lực không bằng người, xác thực vô pháp phản bác. Kim Lao tướng quân, ngài không nói vài câu. Trầm mặc không nói cũng không thể giải quyết vấn đề, Triệu Vũ Đức mặt lộ vẻ trầm biếm, tùy ý nhìn quét mắt bốn phía, mê hoặc nói, vì sao không gặp Tống tướng quân? Tống Liên Thành, Tống Quan Huy, Kim Thành Quá, Kim Thượng Võ, bốn vị tướng quân đã chết trận biên quan, bây giờ quân ta binh mã không đủ 15 vạn, Bách Tể binh mã cũng chỉ còn lại 3 vạn. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Đức trong lòng kinh hoàng, trước sau điều động tới biên quan binh lực có tới 35 vạn, bây giờ cũng không đủ 15 vạn, cái này tổn hại binh lực cũng quá khủng bố. Càng làm chủ hơn chuyện quan trọng, bốn vị đại tướng chết trận biên quan, đối với trong quân sĩ khí đả kích, giản hạnh vô pháp tính toán, tự trách mình đến đây, thủ thành binh mã sẽ thả âm thanh hô to. Kim Lão tướng quân, vừa cửa hải thảm như vậy bại, vì sao không hướng về bệ hạ nói rõ? Triệu Vũ Đức mặt tâm trầm, chiến cục ở ngoài dự liệu quá nhiều, trong triều đại tướng chết trận một nửa, tổng binh lực tổn hại 3 phần. Không cần tướng quân nhọc lòng, lão phu từ sẽ báo cho biết vương thượng, nhưng còn không phải hiện tại. Kim Dung Nam thấy hắn người đến bất thiện, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ngông cuồng cung cực, ăn như vậy đánh bại, không biết xấu hổ, trái lại nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Vũ Đức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nghĩ làm sao giết chết lao hôn đằng kia. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không thể lấy nhất thời thành bại, mà sát lao phu quân công, cao cú lệ có thể có hiện tại, lao phu có thể nói là không thể không kể công. Nói đến đây, Kim Dung Nam mắt lạnh đối lập, trầm trọng nói, đừng nói ngươi cái này hậu bối, coi như là Triệu Vô Cực, cũng không dám ở trước mặt lao phu làm cản, không nên hung hăng tự đại. Tốt tốt. Ngươi cậy giá lên mặt, bản tướng chẳng muốn chấp nhặt với ngươi, Triệu Vũ Đức khí muốn chết, hiện tại xác thực không thể đem hắn như thế nào, nhưng không có nghĩa là sau đó không được. Hai vị tướng quân, nếu sự tình đã phát sinh, không nên đang vì việc này cãi vã, miễn cho thương tướng quân trong lúc đó hòa khí, hay là thương nghị làm sao đẩy lùi địch quân. Hách Liên Núi nói điều đỉnh, thật muốn ở cãi vã xuống, sợ là sẽ động đao thương, dù sao Triệu Kim hai nhà, minh tranh ám đấu mấy chục năm, ưu hận đã thâm căn cố đế. Kim Lão tướng quân, bản tướng cũng không nói biệt, như vậy chiến sự thất bại, rất là hoài nghi ngươi mang binh năng lực, huống hồ bây giờ quân tâm tăng dã, ngươi tại chấp trưởng xoáy ấn, bất lợi cho chiến sự. Không. Nói, Triệu Vũ Đức đưa tay phải, nói khẽ, cho ngươi thể diện, không muốn đem chuyện làm khó chịu, lần này bản tướng có thể tới, nói vậy ngươi có thể minh bạch vương thượng ý tứ. Kim Dung Nam nghe nói như thế, nhất thời nhăn lên không thể đầu, hiện tại tình hình, mình quả thật không thích hợp hai quân, liên tục hai lần đánh bại, tướng sĩ đối với Kim gia mất đi tự tin. Huống hồ hắn nói không sai, vương thượng biết rõ Kim Triệu hai nhà có cửu oán, còn điều khiển hắn đến gấp rút tiếp viện, tất nhiên là nghị xong miễn xoáy vị, giống như năm trước Tống Liên Thành. Xoáy ấn cho ngươi, tướng quân nghĩ đến phá địch kế sách, mong rằng báo cho biết lão phu, quốc cửu gia hận không thể không báo. Kim Dung Nam giao ra xoáy ấn, xoay người nhanh chân rời đi. Hắc tướng quân, lập tức thông chi Bách Tể vương tử, đến đây xoáy phủ nghị sự. Triệu Vũ Đức nhìn chằm chằm trong tay xoáy ấn, khoe miệng câu lên một vệt cười gằn, vốn tưởng rằng muốn phí phen công phu, không nghĩ tới sẽ như vậy dụng ý khởi bẩm tướng quân. Mặt tướng có việc muốn nói, Hách Liên Núi mặt lộ vẻ xoắn xuýt vẻ, trầm tư một lát sau, hành lễ nói, trước Bách Tể muốn giúp quân, chủ xoáy liền hạ lệnh đem giam lỏng. Hồ đồ, có thể nào giam cầm Bách Tể vương tử? Triệu Vũ Đức hoàn toàn biến sắc, như vậy ngốc nghếch làm việc, chẳng phải là tự hủy minh ước, đối đầu kẻ địch mạnh không nghĩ ngăn địch, trái lại đối với minh quân ra tay. Hát tướng quân, năm nào bước bung đốc, ngươi cũng theo phạm hồ đồ, giam cầm Bách Tể vương tử, ngươi cũng biết hậu quả là gì. Triệu Vũ Đức đè lên lửa giận trong lòng, hận không được một kiếm khoảnh khắc lao già khốn nạn. Mặt tướng minh bạch, chỉ là quân lệnh có trái, Hách Liên Núi gặp công hành lễ, trong lòng cực kỳ nhức giái, hiểu được việc này sẽ mai phục mầm tai họa, nhưng chủ soái thái độ kiên quyết. Thôi, trách nhiệm không ở đây ngươi, việc này nhất định phải báo cho biết vương thượng. Hy vọng sự tình sẽ không chuyển biến xấu. Triệu Vũ Đức vung xuống tay, đột nhiên cảm thấy tâm mệnh, có như thế chủ soái, há có thể không binh bại? Tướng quân, trước địch quân tập hành, lương thảo truy nặng toàn bộ thất lạc, sống đến bây giờ, hay là dựa vào ứng thành bách tính, Hách Liên Núi châm trước luôn mãi, còn sẽ quyết định nói ra, dù sao việc này vô pháp ẩn giấu. Phế phẩm, thật là phế phẩm. Triệu Vũ Đức nộ, lương thảo truy nặng không đủ, còn đánh cái dám trận chiến, huống hồ chính mình mang theo lương thảo truy nặng cũng không nhiều. Khảm, chia sẻ. Chương 641, Cao Ly binh biến gần đây còn phát sinh chuyện gì? Một cái không lọ toàn nói ra. Triệu Vũ Đức rất là nhức giái, trước sau gặp phải đau đầu sự tình, đem hắn lòng tự tin đả kích hơn nữa. Lại có là, quân ta thuốc chữa thương tài, cũng bị địch quân thu được đi, ứng thành tồn kho dược tài, cũng còn thừa không có mấy, nếu như không có chiến sự có tốt, một đám chiến sự đến, tử vong tướng sĩ tăng gấp bội. Nói đến đây, Hách Liên núi suy tư chốc lát, châm chước nói, bây giờ quân ta tướng sĩ có bộ binh 7 vạn, kỵ binh có hơn 35.000 người, còn có ứng thành thủ quân 3 vạn. Chủ tướng vô năng, tướng sĩ đưa mạng, không trách các ngươi bất dũng mãnh liệt, chỉ trách chủ tướng quá ngu xuẩn. Triệu Vũ Đức tâm mệnh vùng xuống tay, nhấc chân hướng về soái phủ đi đến. Chính mình mang đến binh mã, bất quá 40.000 kỵ binh 6 vạn bộ binh, coi như thêm vào 13 vạn tàn binh bại tướng, có hay không có thể đánh bại địch quân, hay là ẩn số? Tướng quân, có hay không còn 1-2 thất triệu kiến bách tể vương tử? Hách Liên núi thấy hắn xoay người rời đi, nhất thời có chút choáng váng, vội vã đuổi tới mở lời hỏi. Tạm không triệu kiến, cho bản tướng nghị kỹ động viên kế sách, ở triệu kiến hắn cũng không mượn. Triệu Vũ Đức nói, trước mắt đột nhiên tỏa sáng, trong lòng sản sinh lớn mật kế sách. Hắc tướng quân, ngươi tại biên quan nửa năm lâu dài, đối với kim tướng quân thống binh chi đạo, có thể có ý kiến bất đồng. Triệu Vũ Đức bay đầu theo dõi hắn, nhìn như tùy ý hỏi. Hách Liên núi nghe nói như thế, tâm lý không khỏi đột ngột bất chợt tới, hắn đây là ý gì? Khó nói đoạt lại xoáy ấn còn chưa xong, còn muốn đối với Kim Dung Nam đuổi tận giết tuyệt. Tướng quân hắn thống binh chi đạo cũng không thích hợp, mà là địch nhân quá mức giàu hoạt, vì vậy dẫn đến khắp nơi bị quản chế, do đó an đại bại trận chiến, Hách Liên núi châm trước đường hầm. Bọn họ đại gia tộc cân đoán, chính mình hay là không tham gia tuyệt vời, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, lúc này nhìn như Triệu gia phong quang, khó bảo toàn Kim gia lại không quật khởi ngay. Tướng quân nói là, Kim lão tướng quân mặc thủ thành quy, không hiểu được biến báo, mới đưa đến đại quân liên tục bị đánh bại. Triệu Vũ Đức khẽ môi bật lên, hiểu được hắn hai bên không giúp bên nào, nhưng có hắn lời này liền đầy đủ. Tướng quân, cái kia, mặt tướng cũng không ý này. Hách Liên núi hoảng hốt, là mình nói sai lầm, vẫn là hắn lý giải sai, hoặc là hắn quyết tâm muốn giết Kim Dung Nam. Tướng quân trong lòng lo lắng, vốn đem lòng bên trong rõ ràng, hiện tại cục thế ngươi cũng nhìn thấy, anh em nhà họ Kim chết trận, bọn họ hài tử khó thành đại sự, chỉ dựa vào Kim lao tướng quân, còn có thể chống đỡ bao lâu? Nói đến đây, Triệu Vũ Đức dừng bước lại, nhìn thẳng Hách Liên đường núi, binh lực nước ta tổn hại 3 phần, lại có 4 vị đại tướng chết trận, như vậy sai lầm cần người gánh chịu. Tướng quân ý tứ là, Hách Liên núi có chút sợ, nội tâm lại phi thường loạn. Nếu quả thật cần người gánh oan, người kia nhất định là chính mình, dù sao Vương Phi thế nhưng là Kim gia trưởng nữ. Cũng không phải là bản tướng ý tứ, mà là toàn quân tướng sĩ ý tứ, Kim lão tướng quân tao ngộ, bản tướng cũng rất cảm giác tiếc hận. Triệu Vũ Đức khẽ môi bật lên, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Mặt tướng nói sai, là toàn quân tướng sĩ ý tứ, Hách Liên núi liền vội vàng gật đầu, chỉ cần Kim Dung Nam chết, Kim gia cũng là triệt để xong đời, người khác chết, dù sao cũng tốt hơn chính mình bị chém. Bây giờ trong nước cũng thế, Tống Liên Thành chết trận biên quan, Tống gia cũng thuận theo xong đời, hiện tại lại muốn đối với Kim gia độc thủ, sau đó Triệu gia không người nào có thể áp chế. Nghĩ tới những thứ này, Hách Liên núi quyết định, với làm kẻ thế mạng, không bằng thả ra một kích, ôm chặt Triệu gia bắt đuổi, sau đó tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tướng quân có gì phân phó? Mặt tướng nhất định phải dốc sức giúp đỡ. Hách Liên núi trịnh trọng hành lễ, mở cung không quay đầu lại tiễn, hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Có tướng quân giúp đỡ, bản tướng đại sự có thể thành. Triệu Vũ Đức cất tiếng cười to, sau đó hạ thấp giọng, nói, tức khắc xuất linh tướng sĩ, đem Kim Dung Nam trói lại đây, sau khi chuyện thành công, triệu tập toàn quân tướng sĩ, bản tướng muốn trước mặt mọi người tuyên bố hắn hành vi phạm tội. Tướng quân yên tâm, mặt tướng tức khắc đi làm. Hách Liên núi chắp tay hành lễ, lập tức xoay người rời đi, tâm treo trên cao cũng bừng ra, cho rằng để cho mình ám sát Kim Dung Nam, không nghĩ tới quang minh chính đại tới. Như vậy đối với mình chỗ tốt rất nhiều, không nên lo lắng hắn qua cầu rút bán, càng không cần lo lắng, hắn sẽ lấy chính mình tranh công động viên quân tâm. Thời gian qua đi không lâu, Hách Liên núi triệu tập thân vệ, hỏa tốc đi tới Kim Dung Nam phủ đệ, lão xưng có đại sự bẩm báo, mang theo 2 tên phó tướng, thông suốt không trở ngại đi tới thư phòng. Chủ soái, việc lớn cũng tốt. Lời còn chưa dứt, Hách Liên núi bước nhanh về phía trước, lo lắng nói, Triệu Vũ Đức muốn đối ngài ra tay, lúc này chính kích động toàn quân, mặt tướng lén lút chạy tới, là muốn cho ngài thừa dịp cơ hội ra khỏi thành. Hắn không thể gan này lượng. Kim Dung Nam vẫn chưa kinh hoàng, coi như Triệu Vũ Đức muốn giết chính mình, cũng phải cân nhắc hậu cùng, dù sao mình nắm trong tay có 2 vạn binh mã không. Chủ soái, việc này thiên chân vạn sát, Triệu Vũ Đức thật muốn động thủ. Hách Liên núi giả bộ sốt ruột, quay về bên cạnh phó tướng nháy mắt, ra hiệu bọn họ tứ cơ hội mà động. Đừng xem Kim Dung Nam tuổi già, nhưng một thân võ nghệ không tầm thường, tùy tiện động thủ, không hẳn có thể đem hắn bắt được, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn mới có thể ra tay tập kích. Kim Chính Năm thấy hắn đầy mặt sốt ruột, quan tâm nhìn thấy bản thân, cũng không phải là xem dở trò bị bợm, trong lòng không khỏi có chút chần chờ, mên hoặc nói, hắn thật muốn động thủ, sẽ không sợ lão phu trong tay 2 vạn binh mã. Chủ soái có chỗ không biết, ngài trong tay binh mã đã làm cho hắn xuất quân vây nốt, hiện tại liệt ra chủ soái 10 mấy cọc chứng cứ phạm tội, bảo là muốn chém giết vô năng chi tướng, cứu vãn xu hướng suy tàn quân tâm. Nói đến đây, Hách Liên san hướng trước di chuyển bước chân, chậm rãi tiếp cận Kim Dung Nam, giả ra quan tâm dáng dấp nói, cái này cũng chưa tính, bách tể vương tử bị phong xuất, nói là chém giết tướng quân, 2 cái còn có thể liên minh. Ngông cuồng tiểu nhi, dám như vậy bắt nạt ta, Kim Dung Nam tiếng giống giận dữ, hiện tại có thể tin tưởng, Triệu Vũ Đức thật muốn đối với tự mình động thủ. Hắc tướng quân, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu lao phu chạy ra đi, tất đem từng tầng tạ ơn. Kim Dung Nam ôm quyền hành lễ, ở cái này thời điểm, hắn có thể tới thông chi chính mình, xem như hiểu chuyện. Chủ soái, mặt tướng mang theo ngươi đi, lại muộn sợ là không kịp. Hách Liên núi nói đưa tay đỡ lấy tay hắn cánh tay, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, điều khiển trên cổ hắn, nói, chủ soái đúng không năm. Tám ở. Tốt ngươi cái này kẻ vô ơn bằng nghĩa, hưởng lão phu như vậy tín nhiệm ngươi.
Chủ soái xin lỗi, mặt tướng cũng không muốn chết, nhưng liên tục bị đánh bại, tóm lại có người gánh chịu, ngươi không chết, chính là mặt tướng chết. Hách Liên núi đánh gây hắn, căm tức hắn lửa giận, nói thẳng, đem hắn trói, lấp kín miệng, miễn cho đại hống đại thiếu, quấy rầy tướng quân kế hoạch. Là tướng quân. Hai tên phó tướng bước nhanh về phía trước, thô lô đem Kim Dung Nam trói gô, không biết từ đâu tìm tới khăn lau, tàn nhẫn mà nhét vào trong miệng hắn. Tướng quân, lão già này làm sao mang theo ra ngoài, dù sao hộ vệ trong phủ không ít, trong đó một bộ tướng, mở lời hỏi nói. Ngươi đi triệu tập ngoài sân thân vệ, đem quý phủ binh lính toàn bộ chém giết. Hách Liên núi lạnh giọng nói. Khảm, chia sẻ. Chương 642, chém giết Kim Dung Nam lúc này, đúng thành phi thường náo nhiệt, Cao Ly đại quân tập kết xoáy trước đài, liền ngay cả trên tường thành cũng đứng đầy binh lính, coi như vậy cũng là vai sắt bên vai, dù sao có 20 vạn đại quân. Những cái bị giam cầm bách tể tướng sĩ, Triệu Vũ Đức cũng hạ lệnh phong thích, đứng ở Cao Ly đại quân phía trước, mỗi người nội tâm thấp thỏm bất an, không biết Cao Ly muốn giở trò quỷ gì. Xoáy trên đài, Triệu Vũ Đức ngồi ngay ngắn xoáy vị, bên người ngồi bách tể vương tử Cao Sĩ Võ, hai người tả hữu đứng mười mấy vị Cao Ly tướng lãnh, một tay nắm bên hông chu đao. Triệu tướng quân, hương sư động chúng như vậy triệu tập toàn quân, không biết để làm gì. Cao Sĩ Võ mặt lộ vẻ mê hoặc, không rõ hắn đây là ý gì, càng đoán không được hắn dùng ý ngay tại trước đây không lâu, Cao Ly binh lính bỗng nhiên đến thăm, nói là tân nhiệm chủ soái có đại sự phải ngay mặt thương nghị, chờ đến soái đài, phát hiện đại quân đã tập kết ở đây. Vương tử điện hạ, còn bình tĩnh đừng nóng, canh giờ đến, ngài tự nhiên minh bạch, Triệu Vũ Đức cố ý thừa nước đục thả câu, sở dĩ gọi hắn đến đây, cũng là muốn hòa hoãn làm cứng rắn quan hệ. Thế à? Nghe tướng quân lời này, tâm lý thật là có chút chờ mong, Cao Sĩ Võ khẽ môi bật lên, mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là có thể phán đoán ra điểm. Hắn vừa tới biện minh, liền làm ra như vậy độc tĩnh, chắc là muốn tranh cướp quân quyền, không năm hoặc là diễn khổ nhục kế, muốn hòa hoãn hai nước quan hệ, do đó đạt đến trung điều khiển cường địch mục đích. Bất kể là cái nào kết quả, đối với mình đều có lợi, những cái bị giam cầm tướng sĩ, lúc này cũng đều phong xuất, chỉ cần đợi viện quân đến, liền có thể đưa ra lùi minh. Tại đây lúc, Hách Liên núi áp lấy trói gô Kim Dung Nam, bước đi lên soái đài hành lễ nói, khởi bẩm chủ soái, tội tướng Kim Dung Nam mang tới. Tướng quân cổ cực, lui sang một bên nghỉ ngơi. Triệu Vũ Đức khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, quét mắt dưới đài tướng sĩ nói, chư vị huynh đệ, gần đây phát sinh sự tình, bản tướng dĩ nhiên biết được. Bị đánh bại, không phải là ngươi chờ sai, mà là tướng quân chỉ huy bất lợi, Kim Dung Nam thân là liên quân chủ soái, ứng cho vì là chết trận tướng sĩ phụ trách. Từ tướng sĩ nghe được hắn lời này, lòng có không khỏi run lên, như là minh bạch hắn dùng ý, nhưng lại như là không hiểu, mới vừa lên nhậm chức liên quân chủ soái, liền đối với tiền nhiệm chủ soái độc thủ, không khỏi cũng quá sốt ruột. Kim Dung Nam chỉ huy bất lợi, dẫn đến quân ta tổn hại đại tướng, quân vọng tự đại, không biết địch nhân kế sách, dẫn đến quân ta thương vong thảm trọng, lương thảo truy nặng, thuốc chữa thương tài, lại càng là chắp tay tặng cho địch quân. Như vậy hành vi, cùng giúp đỡ địch quân cũng không khác biệt, chiến bại, không nghĩ ngăn địch kế sách, trái lại đối với liên quân ra tay, cử động lần này chính là phá hoại hai nước tình nghĩa, hãm quân ta với bất nhân bất nghĩa nơi. Nói đến đây, Triệu Vũ Đức đi tới Kim Dung Nam bên người, một tay ấn lại bả vai hắn, nhấc chân đá vào hắn chân cong bên trên, để cho quỳ gối trước mặt đại quân. Ô, Kim Dung Nam ra sức dây dưa, ai lại biết vai bị gắt gao để lại, muốn lên tiếng phản bác, đáng tiếc, miệng bị phá khăn lau ngăn chặn, trừng mắt song huyết hồng mắt to, hiển lộ hết vẻ không cam lòng. Lão già kia, khuyên ngươi bỏ bất khí lực, bản tướng đao rất sắc bén, sẽ không để ngươi quá bị tội. Triệu Vũ Đức nét miệng lên, trong mắt hiển lộ hết vẻ đắc ý chủ soái khai ân, là chúng ta chi sai, không phải là lao tướng quân chỉ huy bất lợi. Kim Dung Nam bộ hạ cũ há hốc mồm, liền vội vàng tiến lên tội, nhìn tùy mặt đất dãy rủa chủ soái, trong lòng nhất thời như lao cắt. Lời ấy kinh ngạc, không phải là ngươi chờ tuy nhiên anh dũng, mà là hắn Kim Dung Nam vô năng. Nếu nói trong quân có mấy cái nhát gan sợ chết người, bản tướng tin tưởng. Nhưng chết trận Cao Ly dũng sĩ có tới hơn 20 vạn, chẳng lẽ nói bọn họ cũng không có thể sợ là? Còn có trong triều đại tướng, cái kia không phải là thần binh bách chiến, có nói bọn họ sợ chết à? Để bản tướng nói, bọn họ đều không sợ chết, nhưng chết cũng rất bất ức, chết ở chủ soái vô năng phía dưới, chết ở chủ tướng vô mưu bên dưới. Nói đến đây, Triệu Vũ Đức rút ra yêu đao, quay về Kim Dung Nam cái cổ chém tới, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Hôm nay qua đi, gia tộc không uy hiếp nữa, đánh bại địch quân về sau, Triệu gia đem vấn đỉnh Cao Ly. Phúc. Theo nặng nề tiếng vang, Kim Dung Nam đầu tách ra, tâm huyết phun ra cao hơn ba thước, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất, đầu thì lại lăn xuống xoáy dưới đài. Ta Cao Cú Lệ vương quốc, hướng về là có công người thượng, từng có thì lại phạt, mặc dù thân là tam quân chủ soái, cũng không thể vì vậy mà ngoại lệ, Kim Dung Nam là có tội thì phải chịu. Nói, Triệu Vũ đệ giản thiên hào đảo, mang theo tiếng khóc nước nở quát tầm lên, thế nhưng, bản tướng kính trọng lao tướng quân, hắn ngựa chạy chậm một đời, vì là Cao Cú Lệ lập xuống bất thế chi công, quân pháp chính là như vậy vô tình lao tướng quân. Chúng ta vô năng liên lụy ngài. Kim gia bộ hạ cũ, đông nhiên ngã quỵ ở mặt đất, nước mắt nước mũi ràn rụa, trong lòng thầm hận chính mình vô dụng, nhưng lập tức cũng phải báo thù. Lao tướng quân tuy có tội, nhưng hiện tại đã chịu trói, thu lại thất thân hậu táng, toàn quân chịu tang ba ngày, niềm thương nhớ Kim lao tướng quân, nguyện hắn trên trời có linh thiêng, phù hộ quân ta đại hoạch toàn thắng. Nói xong, Triệu Vũ Đức cứng rắn chen vài giọt nước mắt, giả ra phó thương tâm cùng cực răng dấp, loạn choạng đi xuống xoáy đài, tâm lý nhưng tính toán làm sao chạm thảo trừ căn. Vừa mới tình cảnh, toàn bộ nhìn ở trong mắt, Kim Dung Nam bộ hạ cũ bên trong, cũng là mấy cái kia tướng lãnh trung tâm, chỉ cần diệt trừ bọn họ liền có thể không lo. Mất nước, có chuyện muốn ngươi đi làm, ra tay muốn gọn gàng nhanh chóng, không thể lưu lại bất kỳ cái hở. Lúc này mới vừa nắm giữ đại quân, cấm không nổi náo loạn. Nói, Triệu Vũ Đức mặt lộ vẻ âm hiểm cười,
âm thanh lạnh lùng nói, vậy mấy cái khắc hùng liền cho lão già kia tuần táng, cũng tuân chỉ trên hoàng tuyển lộ không người 127 phối hợp. Tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định phải sẽ xử lý sạch sẽ. Triệu Mẫn Đức chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng hưng phấn cực kỳ, hiện tại Kim Tống hai nhà rơi đài, không người lại là Triệu gia đối thủ. Kim lão tướng quân cứ như vậy bị giết. Soái trước đài, Cao Ly đại quân chậm rãi thối lui, cảm giác giống như là nằm mơ, ngông cuồng tự đại Kim gia, chỉ đơn giản như vậy bị đè xuống, xem ra hay là Triệu gia lợi hại. Nói vậy bọn họ kinh ngạc, Cao sĩ võ nội tâm thì lại có chút bất an, Triệu Vũ Đức quả đoán tác phong, để hắn cảm giác đau đầu, sâu sắc cho rằng, người này muốn so với Kim Dung Nam khó chơi nhiều. Điện hạ, tiếp theo đến chúng ta nên làm gì? Phát một đời sắc mặt nghiêm trọng, chém giết trước mặt mọi người Kim Dung Nam, vậy sẽ khiến hắn vạn vạn không nghĩ đến, vẫn đúng là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Bất cứ chuyện gì cũng không làm, có thể làm chỉ có chờ đợi chúng ta việc quân, trong lúc mặc kệ Triệu Vũ Đức có gì yêu cầu, chúng ta đều muốn đáp ứng hắn. Nói đến đây, cao sĩ võ rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu, trịnh trọng nhìn về phía Phát một đời nói, đợi viện quân sau khi đến, liền đưa ra rút quân lùi binh, cũng phải có lưỡng bại cầu thương chuẩn bị. Điện hạ, ngươi là ý nói, Triệu Vũ Đức sẽ đối với quân ta độc thủ? Phát một đời mặt lộ vẻ kinh ngạc, quả thực là không thể tin được, lúc này hắn dám đối với Bách Tể độc thủ. Hắn là người điên, dám trước mặt mọi người chạm kim chính nam, há có thể e ngại Bách Tể? Cao sĩ võ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng mai phục sát âm. Khảm, chia sẻ. Chương 643, Bách Tể lùi binh. Triệu Vũ Đức chấp trưởng đại quyền về sau, liền bắt đầu chỉnh đốn toàn quân, tự mình thống soái 8 vạn kỵ binh, bộ binh doanh toàn bộ quấy dày gây dựng lại, tộc đệ Triệu Mất Đức, phong bộ binh thống soái, thống lĩnh 8 vạn bộ binh. Hách Liên núi ôm chặt bắp đùi về sau, cũng nhận được Triệu Vũ Đức trọng dụng, phong bộ binh phó thống soái, thống lĩnh 7 vạn bộ binh, có thể nói Xuân Phong đang đắc ý cho tới Ứng Thành 3 vạn thủ quân, hay là duy trì nguyên trạng, không phải là Triệu Vũ Đức giã tâm nhỏ đi, mà là Ứng Thành thủ tướng Lý Phúc Trung, chính là bảo vệ vương phái người nhà họ Lý. Hiện tại thời cơ chưa tới, vẫn chưa thể cùng Lý gia trở mặt, dù sao vẫn còn nhà vẫn ngồi ở trên vương vị, đánh giết con chó này, thế tất đưa tới chủ nhân không cao hứng. Trong lúc này, Triệu Vũ Đức tự mình đốc quân, mỗi ngày thao luyện binh mã, khôi phục bị địch quân đánh tan quân tâm, tích cực tiêu hóa được chiến công. Phát sinh chuyện lớn như vậy, là không thể nào ẩn giấu hạ xuống, Triệu Vũ Đức liền thêm mắm dặm muối, trắng trợn vu cáo Kim Dung Nam, viết chứng cứ phạm tội đồng thời, yêu cầu cấp pháp lương thảo truy nặng cùng dự tài. Thời gian quá rất nhanh, chớp mắt nửa tháng có dư, Triệu Vũ Đức mỗi ngày luyện binh ra, cũng sẽ phái ra đại lượng thám báo, tìm hiểu đường quân động tĩnh, chờ đợi lương thảo truy nặng đến. Trong lúc này, không ít tìm cao sĩ võ tâm sự, chủ yếu trao đổi làm sao ngăn địch, có lúc cũng uống rượu nói chuyện phiếm, muốn không phải từng người mang ý xấu riêng, thật giống thất tán nhiều năm huynh đệ gặp lại. Tại đây điên, Bách Tể viện quân đến đúng thành, cách nhau rất xa, liền có thể nghe được thành bên trong tiếng la giết, quân tâm sĩ khí tăng vọt, hoàn toàn không giống như là bị đánh bại. Lúc này cao sĩ võ đang cùng Triệu Vũ Đức uống rượu, cũng không hiểu được viện quân đến, thông qua những ngày này ở chung, cùng Cao Ly đại quân biến hóa, sâu sắc cảm giác hắn sẽ là kình địch. Điện hạ, đại hỷ sự, Bách Tể viện quân đến. Lời còn chưa dứt, Phát một đời bước nhanh mà đến, chắp tay hành lễ nói, khởi bẩm điện hạ, nước ta viện quân đến, lúc này ngay tại thành bên ngoài. Thật đáng mừng, như vậy liền có thể tiến công đại đường, cũng tốt vì là chết đi huynh đệ báo thù. Triệu Vũ Đức mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cục đợi được ngày hôm nay. Triệu huynh, còn ngài rời bước, hạ lệnh khai thành, để Bách Tể viện quân vào thành quyết. Cao sĩ vo đè lên nội tâm kích động, vung tay lên nói, lao tướng quân, đi tập hợp quân đội, ta muốn tự mình lên tiếp. Cao huynh, không cần làm sao long nặng chứ. Triệu Vũ Đức ngầm sinh cảnh giác, lo lắng hắn thừa dịp cơ hội tránh đi, giả bộ cười giỡn nói, chào ngài xấu là Bách Tể vương tử, loại chuyện nhỏ này không cần tự mình đi vào, để lao tướng quân thay nên tiếp liền có thể. Triệu huynh không biết, lần này huynh đệ xuất trình, nhưng để không ít vương đệ đỏ mắt, bây giờ có bị đánh bại, không biết bọn họ làm sao lời dèm pha, hay là muốn kiếm tốn. Nói đến đây, cao sĩ võ đứng dậy, thấp giọng nói, lần này viện quân chủ tướng chính là huynh đệ vương thúc, nếu thất lễ, miễn không đồng nhất ngừng lại đánh. Đã như vậy, chúng ta cùng đi nên tiếp, vì huynh cũng còn tưởng là mặt xin lỗi, bên ta chủ tướng vô năng, dẫn đến huynh đệ thảm bại. Triệu Vũ Đức nghe nói như thế, cũng không còn nhiều thêm ngăn cản, dự định tự mình đi tới. Như vậy rất tốt. Đến lúc đó Triệu huynh còn muốn nói ngọn. Vậy là tự nhiên. Huynh đệ yên tâm là được. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra phủ đệ, thẳng đến đúng thành Tây Môn, Triệu Vũ Đức lập tức hạ lệnh khai thành, cùng cao sĩ võ ra khỏi thành lên tiếp. Lúc này, Phát một đời xuất quân chạy tới, nhìn ra khỏi thành hai người, tâm treo trên cao bừng ra, thấp giọng nói, nghiêm mật nhìn kỹ Cao Ly Minh, như có dị động tức khắc giết ra thành. Điện hạ, Bách Tể viện quân có vẻ như có chút không đúng, không phải nói chỉ có 10 vạn đại quân, nhưng vi huynh xem ra, vượt xa 10 vạn binh mã. Triệu Vũ Đức cao mày, một tay nắm chặt bên hông chôi đao. Cũng không thích hợp, xác thực không phải là 10 vạn biệt quân, mà là 15 vạn biệt quân. Cao sĩ vo khỏe môi bật lên, quay về thành bên trong hô, lão tướng quân, xuất quân ra khỏi thành. Toàn quân nghe lệnh, theo lão phu ra khỏi thành, phát một đời gào thét lớn, hai chân dùng lực kẹp chặt bụng ngựa, cấp tốc hướng về ngoài sân phóng đi. Đã sớm chuẩn bị Bách Tể binh lính, cầm vũ khí theo sát phía sau, đồng thời chú ý Cao Ly binh cử động, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó đột phát tình hình. Biến cố đột nhiên, không chỉ dọa sợ Triệu Vũ Đức, còn có những cái thủ thành Cao Ly binh, không rõ khổ cực trong biệt quân, vì sao không vào thành, ngược lại là muốn ra khỏi thành. Không được, Bách Tể đây là muốn chạy. Triệu Vũ Đức đột nhiên tỉnh lại, nhưng gắn liền với thời gian đã muộn, cao sĩ võ không chỉ rời đi, liền ngay cả Phát một đời cũng xuất quân ra khỏi thành, muốn chặn đường, trong tay không thể thẻ đánh bạc. Điện hạ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn phá hoại Minh Nước? Triệu Vũ Đức sắc mặt âm trầm,
nhìn chằm chằm cách đó không xa Bách Tể quân đội, âm thanh lạnh lùng nói, không nên quên, nơi này không phải là Bách Tể. Triệu tướng quân, ngươi cũng không cần hù dọa lão phu, cũng không phải là Bách Tể phá hoại Minh Ước, mà là các ngươi phá hoại Minh Ước, trước khi tới đây, đã gặp mặt ngươi vương, Bách Tể từ đây khắc lên lùi minh. Nói đến đây, Cao Ấp cưỡi ngựa tiến lên, cười lạnh nói, Cao Ly vương dĩ nhiên thỏa hiệp, các ngươi Cao Ly bất nhân, chúng ta Bách Tể không thể bất nghĩa, cho dù là lùi minh, cũng không nhiều xâm chiếm người khác chỗ tốt. Triệu Vũ Đức nghe nói như thế, suýt chút nữa không thể khí bệnh đến, trước vì là liên minh, thế nhưng là đem xâm chiếm thành trì phục trả, bây giờ lại nói không xâm chiếm chỗ tốt. Người đâu, đem cho tướng quân lễ vật dẫn tới. Cao Ấp khỏe môi bình lên, lập tức vung lên ra tay cánh tay, cười nói, cho tướng quân nhắc nhở một chút, quý quốc Lý tướng quân, đem xuất quân đến biên quan. Vừa dứt lời, chỉ thấy hậu phương tuôn ra mấy vạn áo thủng mục sam nam tử, đẩy mấy trăm chiếc xe lớn, chậm rãi đi tới. Tướng quân không cần kinh ngạc, đây là 5 vạn chiến ô, lực chiến đấu rất là không tầm thường, mặt khác còn có 15 vạn cân lương thực, xem như ta Bách Tể tâm ý. Nói, Cao Ấp quay đầu ngựa lại, cũng không quay đầu lại khua tay nói, tướng quân hữu duyên lại biết, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi tại biên quan làm việc là vô pháp ẩn giấu. Đồ hỗn trướng. Triệu Vũ Đức sắc mặt có chút khó coi, vốn tưởng rằng tất cả nằm trong lòng bàn tay, không nghĩ tới bị lớn nhất xem thường người, tàn nhẫn mà bày một đạo, vậy sẽ khiến hắn rất khó tiếp thu vẫn. Tướng quân, bây giờ Bách Tể lùi mình, quân ta chỉ có hai hơn 10 vạn, làm sao chống đỡ đại đường? Hách Liên núi mặt nghiêm trọng, nhìn đi xa Bách Tể binh mã, trong lòng thường mãn cay đắng. Làm sao bây giờ? Còn không phải lão già kia, một đao chém hắn thật sự là quá tiện nghi. Triệu Vũ Đức mặt lộ vẻ nộ khí, quét mắt trước mắt chiến nô, thua tay nói, đem bọn hắn mang vào, đơn độc thu xếp. Tướng quân, những này chiến nô có vẻ như đều là Tân La người, nếu như có thể xứng phát binh khí, mong rằng đối với địch quân tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nói đến đây, Hách Liên núi hai mắt sáng lên, đột nhiên kế thượng tâm đầu, nói, có những này chiến nô cũng có thể mê hoặc được quân, sống sót dụ dỗ địch quân tiến vào cái trọng. Triệu Vũ Đức nghe được hắn lời này, đột nhiên dừng bước lại, những này chiến nô cũng có thể đối địch, cũng có thể để bản thân sử dụng, do đó đạt đến không ai biết mục đích. Tựa như sắp đến Lý Mộ mới, cái này thời điểm hắn đến biên quan, nhất định phải cùng Kim Dung Nam chết có liên quan, hoặc là vương thượng không yên lòng, Triệu ra tay nắm trọng binh. Khảm, chia sẻ. Chương 644, Cao Cú lệ sợ. Hát tướng quân, vừa mới ngươi có thể nghe được, trái hiền đại thần muốn tới biên quan, ngươi nói hắn một cái văn hận, đối với hành quân đánh trận rốt đặc cắn mai, đến biên quan là dụ ý gì? Nói, Triệu Vũ Đức khẽ môi bật lên, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, nếu vương thượng không tín nhiệm, cũng không cần phải thay hắn bán mạng. Hách Liên núi nghe nói như thế, nội tâm đống nhiên run lên, trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, theo bản năng mà nói, sẽ không vì Kim Dung Nam bị giết được chứ? Vô cùng có khả năng, ngoài ra, còn thật nghĩ không ra hắn đến biên quan dụ ý. Triệu Vũ Đức khẽ gật đầu, châm trước chốc lát dụ dỗ nói, tướng quân cẩn thận nhiều hơn, lúc này Triệu gia, vương thượng mặc dù muốn động, cũng phải chờ đẩy lùi địch quân, nhưng tướng quân ngươi. Nói đến đây, Triệu Vũ Đức cố ý ngậm miệng không nói chuyện, trước hết để cho hắn sợ lên, chỉ có hắn chủ động đưa ra, mới đối chính mình càng có lợi. Chủ soái cứu ta. Hách Liên núi hoảng hốt, nếu như thật sự là như vậy, vậy mình hậu quả rất thảm, hiện tại cũng chỉ có Triệu gia có thể bảo toàn chính mình. Tướng quân không cần kinh hoàng, bản tướng ở nghĩ lượng đối sách, hiện tại toàn triều văn võ, cái nào không biết được, tướng quân là người nhà họ Triệu, Triệu gia sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nói đến đây, Triệu Vũ Đức thở dài, khổ sở nói, chỉ là hiện tại còn không biết, vương thượng là nhằm vào Triệu gia, hay là thuần túy động viên vương phi. Tại chủ soái, là mặt tướng đường đột, Hách Liên núi tối đưa khẩu khí, nhưng cũng không thể vì vậy mà cảm thấy ung dung, 130 nếu như vương thượng cố ý lấy chính mình vấn tội, Triệu gia có hay không sẽ giúp đỡ. Không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần Lý Mậu mới dám đối với tướng quân bất lợi, bản tướng liền thân thủ giết hắn, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, nói vậy vương thượng trong lòng tức giận, cũng không sẽ như thế nào. Nói, Triệu Vũ Đức vỗ vỗ bả vai hắn, cho hắn yên tâm ánh mắt, nói, tướng quân không nên gặp lại những này, an tâm huấn luyện binh mã, chỉ cần đẩy lùi địch quân, cố gắng bệ hạ sẽ không trách tội. Chủ soái, mặt tướng có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Hách Liên núi mặt lộ vẻ xoắn xuýt, châm trước một lát sau, nói, coi như chủ soái trách phạt, mặt tướng cũng phải nói. Nhìn lời này của ngươi nói, có lời gì nói thẳng cứ nói đừng ngại, bản soái sẽ không trách tội của ngươi. Triệu Vũ Đức thấy hắn mắc câu, hiếm thấy rộng lượng một hồi. Địch quân cường hãn, không phải là quân ta có thể so sánh, chủ soái là không nhìn thấy, quân ta binh lực nhiều dư đường quân, chính diện giao phong tình huống, kiên trì không tới một phút, liền ở hạ phòng. Ngoài ra, đường quân còn có quỷ dị vũ khí, chẳng những có thể phát sinh nổ vang, còn nương theo hỏa diễm ám khí, quả thực là kỵ binh khắc tinh. Tống Liên Thành tướng quân chính là chết vào này nhóm vũ khí bên dưới. Nói đến đây, AFF Hách Liên núi mắt nhìn hắn phản ứng, thấy cao mày suy nghĩ sâu sắc, nói tiếp, ngày gần đây chủ soái phái ra đại lượng thám báo, nói vậy cũng biết địch quân có trọng kỵ cùng trọng giáp bộ binh. Những câu nói này vì sao không thể sớm một chút nói? Triệu Vũ Đức mặt lộ vẻ không vui, coi như nghĩ đến địch quân cường hãn, nhưng không nghĩ tới sẽ cường hãn như vậy, binh lực giữ lấy ưu thế còn không phải là đối thủ. Trước chủ soái muốn chém giết Kim Dung Nam, mặt tướng cho rằng chủ soái hiểu biết chiến sự, cũng là không lắm miệng nói, bây giờ ngoài có cương địch, bên trong có Lý Mộng mới, vì vậy mặt tướng lắm miệng. Lâm, việc này không trách ngươi. Triệu Vũ Đức bày xuống tay, muốn không phải hắn còn có giá trị lợi dụng, không phải một đao chém hắn không thể. Đối với chủ soái, địch quân cung tiến thủ, toàn bộ thay đổi thành liên nỗ binh, địch quân liên nỗ uy lực cự đại, chẳng những có thể liên phát mấy chi mũi tên, tầm bắn lực sát thương hơn xa quân ta cung tiến thủ. Triệu Vũ Đức nghe được hắn lời này, suýt chút nữa không thể khí chửi má nó, trọng yếu như vậy tin tức, vì sao không thể sớm nói? May mắn không thể sớm ra khỏi thành tiêu chiến, không phải vậy, không phải chịu nhiều đau khổ không thể. Hát tướng quân, địch quân nhưng còn có cái nào lợi hại vũ khí? Triệu Vũ Đức mặt tối sầm lại, cảm thấy hay là hỏi rõ ràng được, miễn cho quên trọng yếu tình báo. Địch quân lại không lợi hại vũ khí, chỉ là nhiều vị manh tướng, võ nghệ không kém ma thần Lý Nguyên Bá, quân ta có thể chịu không ít đau khổ. Hách Liên núi suy tư nói, Liên Nô dễ đối phó, chỉ cần cứng rắn thoát bài, liền có thể loại bỏ địch quân Liên Nô. Chỉ là cái kia quái dị vũ khí, đến là có chút phiền phức. Triệu Vũ Đức cúi đầu trầm tư, còn trong miệng hắn manh tướng, trực tiếp quên không nhớ, cũng không để ở trong lòng, một người vô pháp cải biến chiến cuộc. Nhắc tới cũng kỳ, loại này quái dị vũ khí, vẫn đúng là lần đầu gặp phải, nổ vang qua đi, quân ta chiến mã toàn bộ chấn kinh, thả ra hỏa diễm tiêu đốt quân trướng, muốn không phải như vậy, quân ta cũng không trở thành thảm bại. Nói, Hách Liên núi thở dài, cao mày nói, loại vũ khí này, thật giống lực sát thương không lớn, chỉ là nhằm vào kỵ binh mà dùng, thả ra ám khí, cũng chỉ có thể lan đến rất tiểu phạm vi. Nói như thế, đây là đường quân nhằm vào kỵ binh mà chế tạo ra vũ khí. Triệu Vũ Đức trên hàng mi chọn, nếu thật là lời như vậy, vẫn đúng là không có gì đáng lo lắng. Hẳn là như vậy, lúc đó có mặt tướng bên trong doanh, đối ngoại doanh sự tình, cũng là nghe những người khác nói lên, Hách Liên núi không dám xác định, dù sao không thấy loại này quỷ dị vũ khí. Người đi luyện binh, bản tướng còn có chút sự tình. Triệu Vũ Đức bày xuống tay, nhấc chân hướng về soái phủ đi đến, hiện tại còn chưa khai chiến, còn không biết địch quân thực lực cụ thể, hắn nói quá mơ hồ, chắc là bị sợ bị mất. Nếu muốn không hiểu, cái kia cũng không cần phải vì việc này xoắn xuýt, chờ có thực tế, phái ra tiểu cổ binh lực, đi vào trại địch dò xét một chút, trong lòng cũng thì có mấy. Trước mắt mấu chốt nhất, hay là sắp đến Lý Mộ mới, vẫn đúng là không hiểu nổi vương thượng dụ ý, phái hắn đến đây, chẳng phải là cho đại quân tăng thêm phiền toái. Nào ngờ, vừa liên quan chiến đấu liên tục bại, vẫn còn kiến đức cảm giác được hoảng sợ, thêm vào bách tể lùi mình, liền vô ý tái chiến, phái ra trái hiền đại thần, cũng không phải là đến giám sát chiến sự, mà là muốn cùng đại đường cầu hòa. Cho tới Kim Dung Nam chết, vẫn còn kiến đức cũng không để ý, đừng nói Kim Tống hai nhà sa sút, coi như Triệu gia cũng không rơi, không chỉ sẽ không đau lòng, trái lại sẽ cao hứng cười to. Năm đó Cao Cú Lệ lập quốc lúc, liền có cái này tứ gia to lớn nâng đỡ, vẫn như cũ kéo dài mấy trăm năm, bây giờ nhiều năm bố cục bị đánh vỡ, vừa vặn ngoại trừ tâm bệnh. Chỉ là lo lắng sự tình, năm gần đây, Triệu gia có chút sinh động, hiện tại lại tay nắm trọng binh, cảm giác sâu sắc vương vị ngồi không yên ổn, không riêng lo lắng ngoại địch, nội ưu đồng dạng đáng sợ. Lúc này Lý Huyền, Triệu tập chúng tướng nghị sự, trước đây không lâu, được thám báo lại, nói Bách Tể viện quân đến đúng thành, chưa đi đến thành liền bỏ chạy. Rất hiển nhiên, Bách Tể không phải là ăn no căng, không có chuyện gì hao tiền tốn của đi nước khác du lịch, trong đó tất nhiên có đại sự phát sinh, không làm được hai nước liên quân phân liệt. Chư vị tướng quân, vừa mới thám báo truyền đến tin tức, ngươi trở đối với cái này có gì cái nhìn? Lý Huyền nhìn quét chúng tướng mở miệng hỏi. Bệ hạ, ngày gần đây, Cao Ly thám báo nhiều lần điều động, đừng không phải là muốn khai chiến. Cao Thuận nói lắc đầu một cái, thầm nói, điều này cũng không đúng, nếu muốn khai chiến, Bách Tể vì sao rút quân? Vừa dứt lời, ở đây tướng quân trở nên trầm mặc, xác thực không hiểu nổi địch quân có gì biến cố. Khảm, chia sẻ.